Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta bắt đầu vào học chính phần trong bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập. Như chúng ta đã được tham dự các pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, chúng ta thấy bắt đầu vào pháp hội thì chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử chúng ta vân tập trang nghiêm ở tại đạo tràng, rồi đối trước tam bảo, đối trước đàn tràng, sám chủ và ban pháp khí, các vị trai chủ cũng như quý liên hữu Phật tử đồng tu và đại chúng tham dự pháp hội, cung kính đảnh lễ tam bảo tam bái. Sau khi đảnh lễ tam bảo tam bái xong thì ban pháp khí bắt đầu tán bài giới định chân hương. Bài tán giới định chân hương này chính là những lời xưng tán ngợi khen về công đức cúng dường tam bảo mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát tôn pháp và hiền thánh tăng, tức là cúng dường Phật pháp tăng tam bảo khắp cả mười phương. Đại ý bài tán giới định chân hương ở trong văn tán nói rằng giới định chân hương vừa thắp sông khắp trời, đệ tử lòng thành thắp đặt trong lư vàng, liền tỏa cuồn cuộn biến đầy khắp mười phương. Xưa bà gia du thoát nạn tiêu tai chướng. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát ba lần, tức là ba lần tán Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát đó. Đây là bài tán đầu tiên ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này. Thế nào là giới định chân hương? Ở trong Phật Pháp, chúng ta thấy Đức Phật dạy về tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu tức là không rõ gì. Tức là ba môn học khiến cho tâm của chúng sinh không bị rõ gì, không bị sinh khởi phiền não, tham sân si, v.v. nữa. ba môn học ấy chính là gì? Là giới, định và tuệ. Tức là giới học, định học và tuệ học. Ba môn học này trong nhà Phật chúng ta còn gọi là gì? Gọi là tam vô lậu học. Ở đây ấy, khi mà nói gì? Giới định chân hương ở đây chứ là nói gì? Nói về giới hương, định hương. Đem á, giới hương, định hương để thắp lên cúng dường tam bảo khắp cả mười phương. Cho nên đem giới hương, định hương vừa thắp lên thì liền xông khắp cả gì? Khắp cả trời đây, tức là chúng ta phải hiểu là biến khắp mười phương vậy. Đệ tử lòng thành, tức là chỉ cho từ sám chủ, ban pháp khí, trai chủ nhận đến tất cả đại chúng tham dự pháp hội đều phát khởi cái tấm lòng chân thành, cung kính, dâng giới hương, định hương và tuệ hương để đốt đặt ở trong lư vàng. Lư vàng ở đây hiểu về nghĩa đen, tức là gì? Chúng ta đem cái hương ở bên ngoài do con người chúng ta tạo nên, chúng ta làm nên, đem vào dâng lên, thắp lên để đốt lên vào trong cái lư hương. Thì lư hương thì thường là bằng đồng hoặc là bằng sứ, bằng đất vân vân, những thường làm bằng đồng là nhiều. Đồng thì thường có màu vàng, cho nên nói là đặt ở trong lư vàng, đấy là nghĩa đen ở bên ngoài. Chúng ta thắp cái hương trầm, hương thơm ở bên ngoài đó để xua đuổi đi những cái xú uế, khiến cho đạo tràng được thơm tho thanh tịnh. Đấy là về nghĩa đen, nôm na ở bên bên nghĩa đen. Còn là nghĩa bóng mới là quan trọng. Nghĩa bóng ở đây chúng ta phải hiểu đúng về Phật giáo, chúng ta nương vào cái hương mà chúng ta tạo ra bằng các loại bột thơm đó, dâng lên cúng, thì cái hương đó là chúng ta nương tựa vào thôi. Còn cái hương quan trọng nhất mà chúng ta phải dâng lên cúng dường tam bảo khắp mười phương, đó là giới hương, định hương và tuệ hương. Ba món hương giải thoát vô lậu này dâng lên để cúng dường tam bảo. Đó. Thì cái lư vàng ở đây bây giờ cũng phải được hiểu này. Đó chính là dâng lên đem giới hương, định hương và tuệ hương đó dâng lên để cúng dường tự tính thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Lư vàng ở đây thì phải được hiểu là tự tịnh thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Đấy là hiểu về nghĩa bóng. Mà nghĩa bóng ở đây nó lại quan trọng hơn là cái nghĩa đen mà chúng ta người học Phật chúng ta hướng tới. Đó. Nói là thắp hương đặt ở trong lư vàng thì liền tỏa cuồn cuộn biến khắp mười phương, biến khắp mười phương pháp giới. Xưa bà Gia Du thoát nạn tiêu tay trướng, hai câu này là cái tích của bà Gia Du Đại La. Bà Gia Du Đại La chúng ta biết rồi, đó chính là gì? Là phu nhân, là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Đức Phật chưa xuất gia, Ngài là con trai, là thái tử của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Gia, là thái tử của một quốc gia ở Ấn Độ thời xưa, đó là nước Ca Tỳ La Vệ. Sau này lớn lên, vua cha bắt ép, cho nên là thái tử phải cưới vợ. Và vợ của thái tử Tất Đạt Đa chính là gì? Là công chúa Gia Du Đà La, ở một vương quốc cũng gần với đất nước của thái tử Tất Đạt Đa. Ở đây chúng ta thấy có cái câu là thoát nạn tiêu tai chướng này. Cái này ở trong sách Pháp Hoa Huyền Tán của Đại Sư Huy Cơ có giảng rất rõ ràng. Vì sao mà lại có cái câu là gia du miễn nạn tiêu tai chướng? Đấy là ở trong chữ Hán. Còn đây nói là xưa bà gia du thoát nạn tiêu tai chướng, để dịch sang tiếng Việt rồi. Thì trong sách Pháp Hoa Huyền Tán có nói rằng khi thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La kết hôn với nhau năm 16 tuổi, chung sống cho đến năm 19 tuổi, thì có sinh được một người con. Và cái người con ấy, trong sách đây thầy nói theo quan điểm của sách Pháp Hoa Huyền Tán nhé, của Ngài Huy Cơ nhé. Theo Ngài Huy Cơ thì trong sách Pháp Hoa Huyền Tán có nói rằng người con ấy của thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La ấy, đấy là người con cả đấy, chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu, là vị thị giả đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Chứ còn A Nan là vị thị giả thứ hai nhé. Thiện Tinh Tỷ Khiêu mới là thị giả đầu tiên của Đức Phật, mà cũng chính là con cả của thái tử Tất Đạt Đa. Còn La Hầu La là người con thứ hai. Đấy, đây là theo quan điểm của sách Pháp Hoa Huyền Tán, các quý vị có thể tìm đọc, do Đại sư Huy Cơ, đệ tử giỏi nhất của Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang thời nhà Đường biên soạn và giảng giải, có những căn cứ hẳn hoi. Nhưng mà chúng ta thấy thường thường ở trong lịch sử Phật giáo, Ấn Độ Phật giáo, Việt Nam Phật giáo, Trung Hoa vân vân, thì thường thấy nói là thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La có một người con thôi, đó là La Hầu La, chứ không thấy nói đến là Thiện Tinh. Nhưng mà sách Pháp Hoa Huyền Tán nói rằng Thiện Tinh mới là người con cả của thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La. Ngày xưa khi mới học Phật á, tôi đọc thấy sách Pháp Hoa Huyền Tán nói như vậy, tôi cũng sốc. Tôi bảo, tại sao mà lại từ xưa đến nay học lịch sử chỉ thấy nói là thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La chỉ có một người con thôi, đó là La Hầu La. Tại sao nay lại bảo là tự nhiên sách này lại nói là thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La là có hai người con? Tôi sốc và tôi không biết tin vào đâu. Thế tôi có đem hỏi một vị thượng tọa. Ngày xưa tôi đang học trung cấp cơ, năm thứ nhất trung cấp, tức là năm 98, năm 1998. Thế vị thượng tọa đó nói với tôi rằng cái này thì chúng ta cũng không có lạ gì, bởi vì chúng ta biết cái thời xưa mà vua chúa quan lại người ta đa thê đa thiếp. Vậy thái tử Tất Đạt Đa khi chưa xuất gia thì ngài cũng là một vị thái tử, ngài là một người ở tại gia, một vị vương tử. Để cưới nhau 2-3 năm trời sinh ra một hai đứa con đấy là chuyện bình thường. Nhưng còn vì sao mà lịch sử không nói tới Thiện Tinh là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì cái này cũng có lý do của người viết sử sau này, người ta không muốn đưa vào đó. Kể cả trong sách Sa Di Luật Giải thì cũng nói về La Hầu La. Vì sao có tên là La Hầu La? La Hầu La gì? Trong sách Sa Di Luật Giải gọi là phú chướng. Phú tức là gì? Là ngăn. Chướng tức là gì? Là che. Phú chướng tức là ngăn che. Vì sao lại La Hầu La là gì? Là phú chướng. Lại có nghĩa là ngăn che. Thì sách Sa Di Luật Giải có giải thích là La Hầu La ở kiếp trước, nhiều kiếp trước á, vốn là một đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch. Một hôm á, đứa trẻ ấy nhìn thấy con chuột mẹ mang theo gắt theo một chút mồi, mồi có thể là củ sắn hay là bắp ngô gì đó thì không nói rõ, tức là mang theo thức ăn chạy vào cái hang đó, cái hang của con chuột ấy mà. Thế lúc đó là tiền thân của La Hầu La, tức là đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch đó, mới cùng với đám trẻ sang để hò hét nhau để đào để bắt chuột. Nhưng mà đào mãi hang chuột nó sâu quá. Thế lúc đó là trời lại tối mà vẫn chưa bắt được chuột. Cho nên cái đứa trẻ chăn trâu đó cầm đầu cái nhóm trẻ trâu đó với đem lấy đất đá để lấp hang chuột lại, lấp kỹ lại. Lấp kỹ lại. Đem mà lấp lại thật kỹ. Vì vậy mà cái con chuột đó nuôi đàn con ở trong hang. Khi vào được rồi nhưng mà không ra được. Cái đứa trẻ, bọn trẻ con đó, nó lấp cái kỹ quá, dùng đất đá chắc nó ken, nó không bắt được mà, nó tức. Trẻ trâu cái chuyện đó là chuyện thường tình xảy ra các quý vị. Nếu các quý vị ngày xưa còn bé bé làm trẻ trâu ở nông thôn, chúng ta thường cũng hay làm những việc như vậy hoặc tương tự những cái trò chơi như thế, hoặc bắt cua bắt cá để làm trò chơi, hoặc bắt chuồn chuồn, bắt con bò xít nhãn để làm trò chơi, vân vân. Bắt cua thì cho nó đem cái đất rồi nặn dẻo đó, làm cả một cái đống đất trên lưng bắt nó đi. Bắt nó cõng đi, để làm con voi. Bắt con đỉa để làm vòi voi. Rồi bắt con cua gì, nó cõng cả cái đất đó để nặn con voi để cho nó cõng đi. Đấy, để voi biết đi. Trẻ trâu mà. Đó thì chúng ta không lạ gì. Thế cho nên, mất là ba ngày, ba đêm. Con chuột mẹ đó mới đào được một cái lỗ thoát ra ngoài để đi đưa đàn con đi chỗ khác mới cứu được đàn con. May mà con chuột mẹ và đàn con không bị chết đói ở trong hang. Nhưng mà ba ngày ba đêm như vậy con chuột mẹ mới đào được cái lỗ mới để thoát ra ngoài và đem những đứa con của mình ra ngoài. Cho nên trong sách Sa Di Luật Giải nói rằng vì nhân duyên ấy mà La Hầu La phải ở trong thai mẹ là hơn 3 năm trời mới sinh. Mà khi đó thì Thái tử Tất Đạt Đa là xuất gia mất rồi. Thái tử Tất Đạt Đa năm 19 tuổi xuất gia mất rồi. Vì vậy mà triều đình lúc đó là xôn xao bàn tán, nói là Gia Du Đà La không chung thủy với chồng. Chồng mình là Thái tử Tất Đạt Đa mới đi xuất gia có 3 năm, hơn 3 năm. Mà ở nhà Gia Du Đà La lại có thai. Và lúc đó chúng ta biết là Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Thái tử Tất Đạt Đa, là trước đây cũng đem lòng yêu thương công chúa Gia Du Đại La, nhưng không lấy được. Cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, người anh em họ của Tất Đạt Đa là Đề Bà Đạt Đa đã cũng nhiều lần đến để ve vãn, để tán tỉnh Gia Du Đại La, nhưng đều bị Gia Du Đại La cự tuyệt. Nhưng mà nhiều người cứ thấy Đề Bà Đạt Đa lén lén lút lút đi ra đi vào ở trong cung, trong phủ của Gia Du Đại La. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia 3 năm rồi, mà tự nhiên bây giờ Gia Du Đại La lại bụng mang dạ chửa, thì chúng ta thấy có lạ không? Cho nên trong triều ngoài nội ầm ĩ nỉ non đồn lên rằng là Gia Du Đại La với Đề Bà Đạt Đa là tư tình với nhau, cho nên bây giờ mới có thai. Gia Du Đại La không biết giải bày cùng ai, đến cả phụ vương của mình, mẫu hậu của mình là vua Tịnh Phạn và Ma Ba Xà Ba Đề, tức là bố mẹ chồng đó, cũng như là bố mẹ của mình cũng ở đất nước bên cạnh, nó cũng không biết giải thích kiểu gì cho mọi người hiểu. Tấm lòng son sắc thủy chung của Gia Du Đà La chỉ có Gia Du Đà La mới biết được thôi. Nhưng mà cái thai ở trong bụng giải thích bằng cách gì? Chồng mình xuất gia hơn 3 năm rồi, bây giờ cái thai trong bụng mình mỗi ngày nó mà lớn thêm. Không biết giải thích bằng cách gì các quý vị. À, nhưng khi cái bụng mỗi ngày mà to lên, tức là cái thai trong bụng Gia Du Đà La mỗi ngày một lớn lên, thì chuyện ở trong triều ngoài nội là ầm ầm lên rồi. Thì lúc đó Gia Du Đà La chỉ có một cách để chứng minh mình là trong sạch, chung thủy với chồng. Cho nên Gia Du Đà La quyết định là nhảy vào biển lửa để chứng minh là mình trong sạch. Và lúc đó ở trong các vị Bà La Môn ấy, thì ngày xưa chúng ta biết thời phong kiến ngày xưa mà, họ cũng nói rằng Gia Du Đà La như vậy là không chung thủy với chồng, không xứng đáng vậy ở trong hậu cung nữa. Cho nên họ cũng tấu lên Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xà Ba Đề cùng các đại thần, họ đều thống nhất là phải xử tội Gia Du Đà La. Cho nên họ lập lên một cái gì? Họ làm một cái đàn tế, và trong đó thì đốt lửa lên theo nghi thức của Bà La Môn giáo. Lúc đó Đức Phật chưa thành, Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó mới xuất gia được 3 năm, hơn 3 năm mà chưa thành Phật, cho nên chưa có Phật giáo. Vì vậy nghi thức tế tự đều do Bà La Môn chủ trì ở trong cung của đất nước Xá Vệ, của Đức Vua Tịnh Phạn, đất nước Ca Tỳ La Vệ. Và trong cái đàn lễ tế thần lửa để chứng minh là Gia Du Đà La ngoại tình hay là gì, hay là trong sạch, thì khi lên đàn tràng, Gia Du Đà La có thể với trời đất rằng nếu mà cái tâm của ta, lời nói của ta, hạnh của ta mà trong sạch, chung thủy với chồng, đứa con ở trong bụng chính là gì? Là con của chồng ta, là Thái tử Tất Đạt Đa, thì nguyện cho ta nhảy vào lửa gì? Lửa không thể cháy. Gia Du Đà La phát nguyện như vậy, liền là nhảy vào trong lò lửa đang cháy rừng rực như vậy. vừa nhảy vào lửa thì tự nhiên thì trời đổ cơn mưa lớn, kéo đến ầm ầm mưa như thác đổ. Gia Du Đà La nhảy vào lửa nhưng mà không nóng, không cháy một sợi tóc, không mất một mảnh áo, tức là y áo của bà vẫn nguyên, thân thể vẫn nguyên. Ngồi ở trong lửa như vậy, cái lửa chẳng thể cháy. Một chút thôi thì trời kéo mưa tới và dập tắt đống lửa. Và như vậy là để chứng tỏ là cái sự trong trắng thủy chung của Gia Du Đà La với chồng mình là Thái tử Đạt Đạt Đà. Và cái thai trong bụng đó chính là đứa con thứ hai của Thái tử Đạt Đạt Đà. Đây là theo sách gì? Theo sách Pháp Hoa Huyền Tám. Đại sư Quy Cơ giảng rất rõ cái điều đó. Và trong sách gì? Sa Di Luật Giải có nói về La Hầu La, vì sao dịch là phú trướng. Và có kể là câu chuyện là kiếp trước của La Hầu La là đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch như thế. Do gì? Do bắt chuột không được, vì vậy mà đem lấp hang chuột, khiến cho mẹ con chuột ở trong hang hơn 3 ngày 3 đêm mới thoát ra ngoài. Vì vậy mà La Hầu La bị cái quả báo phải ở trong thai mẹ cũng hơn 3 năm mới được sinh ra như thế. Mang thai La Hầu La hơn 3 năm mới được như thế, mới được sinh ra. Vì vậy mà sách Sa Di Luật Giải mới dịch La Hầu La chỉ là phú trướng là như thế. Nói về cái nhân duyên đời trước của La Hầu La như thế. Đó. Cho nên nếu mà căn cứ vào gì? Sách Pháp Hoa Huyền Tám, căn cứ vào gì? Sa Di Luật Giải, chúng ta có thể thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có một người con khi chưa xuất gia, đó là La Hầu La, mà có tới hai người con. Người thứ nhất là chính là Thiện Tinh Tỷ Thiêu. Sau này xuất gia theo Phật, Đức Phật thành đạo, Thiện Tinh cũng xuất gia theo Phật và làm vị thị giả đầu tiên của Đức Phật. Và sau này do nhận thức mê lầm, đi theo Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế, phản là chính gì? Chính thầy mình là Đức Phật, phản chính cha mình là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cái này thì ở trong sách Phật giáo lịch sử thấy ít nói tới, vì chúng ta biết nó chẳng ai muốn nói tới một cái quá khứ đau buồn như thế cả. Thế đây là thầy đang nói, đây là quan điểm của gì? Của sách Pháp Hoa Huyền Tám, và căn cứ vào gì? Sách Sa Di Luật Giải giải thích là La Hầu La hơn 3 năm ở trong thai mẹ mới sinh ra, cho nên dịch là phú trướng như thế. Và căn cứ vào cái câu mà bài tán ở trong Khoa Cúng Phật là Gia Du Đà La lưỡng vô ương hỏa, tức là Gia Du Đà La ở trong gì? Ở trong lò lửa mà không bị gì? Không bị tai ương, không bị lửa thiêu cháy. Ở trong bài tán Giới Định Chân Hương này cũng có nói tới, nói là bà Gia Du Đà La thoát nạn tiêu tai chướng chính là cái điển tích ấy. Bà ở nhảy vào lửa để chứng minh cái thai trong bụng mình là không phải là tư tình mà có, mà chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà sau khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia 3 năm rồi, cái thai đó thì mới lớn lên, mới hơn 3 năm sau mới được sinh ra La Hầu La. Đấy, cho nên đây cũng phải nói, chúng tôi giảng này thì cũng phải nói để cho chúng ta tham khảo, chúng ta hiểu biết thôi, thêm thôi. Chứ còn Thái tử Tất Đạt Đa cho có một con hay hai con thì cũng chẳng quan trọng cái điều đó. Để chưa xuất ra. Nhưng mà thôi thì chúng ta học lịch sử, kể cả Nam Tông hay Bắc Tông Phật giáo thường nói là cái đứa trẻ mà khi Thái tử Tất Đạt Đa nhìn ngó lần cuối để xuất ra đó là La Hầu La. Thì thôi thì chúng ta cứ nói theo lịch sử là chính. Nhưng ở đây thầy giảng thì cũng nói thêm để chúng ta tham khảo. Các vị biết, phải biết rằng cái điều này không phải nhiều người biết đâu. Tôi dám khẳng định với các vị 10 vị sư, bây giờ các vị hỏi có khi 9 người không biết. Nếu như vị này chưa đọc Pháp Hoa Huyền Tán thì không biết được. Chúng tôi ngày xưa đọc thế tôi sốc. Mình học lịch sử nói là Thái Tử Tất Đạt có một người con đó là La Hầu La. Nhìn La Hầu La lần cuối rồi xuất ra, bây giờ tự nhiên lại tòi ra nói là Thái Tử Tất Đạt có hai người con. Mà người con thứ hai sau này theo cái tích của Gia Du Đà La nhảy vào lửa để chứng minh cái tấm lòng son sắc chung thủy của mình với chồng. Đó. Thì mình lại thấy choáng. Lịch sử làm sao mà như thế. Nhưng mà chúng ta biết là thời xưa ở Ấn Độ người ta không chú trọng đến lịch sử. Thời Đức Phật tại thế là Ấn Độ vẫn chưa có chữ viết. Vào gì? Vào giấy, vào sách, vào thẻ tre, vào lá bối vân vân. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn hàng trăm năm sau, Ấn Độ mới lại viết chữ viết bằng vào lá bối. Rồi đến thời A Dục mới viết vào lá đồng. Đó. Mới viết vào gì? Vào đúc cái lá đồng, đúc đồng ra thành cái miếng mỏng mỏng đó, với chạm khắc chữ vào đó. Còn lịch sử Ấn Độ ngày xưa, họ không viết mà họ chỉ học thuộc lòng truyền miệng cho nhau. Những cái bộ kinh Veda của Bà La Môn giáo cũng được truyền bằng gọi là học thuộc lòng truyền khẩu cho nhau mà thôi. Giống như 18 đời vô hùng của Việt Nam chúng ta cũng chỉ là truyền khẩu, chứ chưa có chữ viết. Kiểu nó thế. Hay là chúng ta biết này, Việt Nam chúng ta có đến 54 dân tộc anh em, đúng không? Đấy là theo lịch sử thường, bây giờ thường nói như vậy. Nhưng chúng ta biết 54 dân tộc anh em ít nhất cũng phải có đến 3/4 các dân tộc đó có ngôn ngữ, có tiếng nói riêng, nhưng mà không phải đều có chữ viết. Có văn hóa riêng, có phong tục tập quán riêng, có ngôn ngữ riêng, nhưng mà không có chữ viết riêng. À, chúng ta biết cái điều đó. Ví dụ ngay như người Mường của các thầy, của chúng tôi cũng vậy. Người Mường là một trong những dân tộc rất đông ở Việt Nam chúng ta. Nhưng cho đến năm 2021 này, người Mường vẫn chưa có chữ viết riêng. Nói thêm cho chúng ta biết như vậy. Cho nên Ấn Độ ngày xưa thì chúng ta biết là không có chữ viết thì cũng không có gì là lạ. Họ chỉ là văn nói thôi, truyền khẩu thôi. Có văn hóa, có truyền khẩu. Cho nên cái lịch sử thì chúng ta biết là nếu chỉ là văn nói thôi, chưa được viết thì lại thì nó cũng sẽ có cái chỗ khác đồng dị biệt. Ngay như Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông về lịch sử cũng có những chỗ thì không đồng nhất. Ví dụ Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta nói là 19 tuổi Đức Phật xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp, độ sinh, cộng với năm một tuổi mụ là gì? Là đến năm 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó. Còn Phật giáo Nam Tông thì nói 30 tuổi Đức Phật mới xuất gia, 35 tuổi thành đạo, 45 năm giáo hóa độ sinh, cộng là thành gì? 80 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Thế chúng ta thấy, nếu mà đi cãi nhau về lịch sử thì cái nào đúng, cái nào sai thì có, người ta đã cãi nhau hơn 2.000 năm nay rồi. Vậy thôi thì quan điểm của hệ phái nào thì truyền bá theo quan điểm tư tưởng của hệ phái đó. Còn nay thì vì giảng đến cái đoạn là xưa bà Gia Du thoát nạn tiêu tay chướng này, thì có cái tích này thì thầy mới giảng cho các Phật tử chúng ta biết thêm về cái tích này mà thôi. Đó. Thế còn cái chuyện Thái Tử Tất Đạt Đa có một hay hai người con, chúng ta không nên khởi vọng tưởng để đi tranh cãi nhau cái này làm cái gì. Đó. Không quan trọng cái đó. Giống như trong kinh A Hàm Đức Phật nói, chúng ta bây giờ giống như người đang bị tên độc bắn vào mình, thì phải lo gì? Người khôn, bậc trí thì phải lo nhổ cái tên đó ra và băng bó lại, tìm thuốc chữa vết thương, giải độc ngay thì mới bảo toàn được tính mạng. Đấy mới là người khôn, người thông minh, người có trí. Còn đối với kẻ ngu thì lại đi ngó đông, ngó tây, hỏi rằng ai bắn ta? Bắn từ hướng nào? Mũi tên làm bằng cái gì? Được bắn, được ngâm bằng thuốc độc gì? Và đi tìm hiểu đã. Để mũi tên cắm ở trong thân thể mình để đi tìm hiểu đó. Vì sao họ bắn mình? Bắn từ hướng nào? cung tên nó được làm bằng cái gì, rồi mũi tên được làm bằng cái gì, rồi chất độc là chất độc gì, vân vân. Đó thì Đức Phật nói họ chưa kịp tìm ra người bắn, hướng bắn, mũi tên bắn, thuốc độc tẩm ở trong tên là gì, thì họ đã chết mất, mất mạng rồi. Đó. Đại ý Đức Phật lấy cái ví dụ đó để khuyên chúng ta, có nhiều cái ở trên đời, chúng ta phải buông đi. Học nhiều quá, những cái thứ rơm rác ở trên đời chỉ làm cho chúng ta thêm bận lòng mà thôi, làm cho chúng ta thêm phiền não mà thôi. Chúng ta càng đi tìm hiểu nhiều, càng đi học cái tri thức của thế gian nhiều vào, thì càng tăng trưởng thêm cái tri kiến, gọi là nhà Phật chúng ta gọi là thế trí biện thông, thì càng khổ, càng đi sâu vào cái gọi là văn tự chữ nghĩa, chấp trược vào đó thì mà không được giải thoát. Điều quan trọng chúng ta học để biết, để không bị lầm vào đường tà. Cốt lõi của việc học đó thì là tu, để tu. Đấy là điều quan trọng. Giống như người bị tên bắn là liền phải nhổ tên ra và băng bó lại, tìm thuốc để chữa trị ngay. Chứ không đi tìm hiểu ai bắn, vì lý do nào mà bắn, họ bắn từ hướng nào, cung tên bằng cái gì, tên bằng gỗ gì, thuốc độc như thế nào, vân vân. Đi tìm hiểu đã thì mới, phải tìm hiểu được đã thì mới nhổ tên mới đắp thuốc, thì chết ngáo nó rồi. Đấy, đại khái là thế. Ý Đức Phật nói mạng con người ta mau chóng lắm, sinh lão và bệnh tử chẳng hẹn là ai trước. Sinh thì có kỳ, mà tử thì không hẹn là trước vậy. Hít vào không thở ra là qua một đời rồi. Cho nên là ý của Đức Phật dạy chúng ta là không nên nặng nề chấp trước vào văn ngôn là chữ nghĩa quá, mà hãy đi thẳng vào tâm mình là chính. Cả cái việc học đương nhiên cũng phải có. Có học thì chúng ta mới biết được đúng sai phải trái, đại tiểu thiên viên để mà hành cho đúng pháp, để mà giáo hóa chúng sinh. Nếu như chúng ta có trí tuệ thì phải chịu khó học thêm để giáo hóa chúng sinh nữa. Nếu không học thì làm sao biết, là không biết thì làm sao để giải thích, để giáo hóa cho gì, cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử. Đó. Cho nên là các tổ mới dạy là người xuất gia trẻ mà không học thì lớn lên lấy gì để dẫn dắt đại chúng, để giúp đỡ mọi người. Vì vậy mà các tổ khuyên là người xuất gia trẻ thì phải học, đặc biệt là ngài Quy Sơn tổ sư, ngài dạy trẻ thì phải học. Có học thì sau này mình tu mới đúng, mình mới có thì mình mới có vốn, có từ, có chữ, có nghĩa để mà dạy bảo mọi người, dạy bảo cho hậu lai. Đấy. Cho nên là có trí tuệ thì cũng cần phải học vậy. Học để mà tu cho đúng, học để mà hành cho gì? Cho đúng. Nếu mà chúng sinh có duyên thì giáo hóa cho chúng sinh được tỏ ngộ để tu hành thì càng tốt. Chứ không phải học là để cãi nhau, không phải học là để tranh giành hơn thua với nhau. Đạo Phật của chúng ta là thế. Học để tu chứ không phải học để tranh giành thắng thua. Không phải học để đi tranh luận với nhau, ai hơn, ai thiệt. Không phải. Đó không phải là cái mục đích tối thượng của nhà Phật chúng ta. Cho nên đây cũng nói thế để chúng ta cũng nắm được thôi. Đó. Ai mà muốn hiểu rõ thì tìm đọc cái quyển Pháp Hoa Huyền Tán của ngài Khuy Cơ thì sẽ thấy giải thích rất rõ ở trong cái câu xưa bà Gia Du thoát nạn tiêu tai chướng ở trong bài Tán Giới Định Chân Hương này. Sau khi tán xong bài giới định chân hương này, thì chúng ta thấy sang bài khai thị số 1. Bài khai thị số 1 thì chúng ta thấy có câu này: Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, hạnh đức viên thành đại từ bi, vạn xứ nếu cầu vạn xứ ứng, đồng chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. Nếu người muốn thoát khổ, đồng niệm Quán Thế Âm. Đây là bài khai thị, ý nghĩa của bài khai thị thứ nhất. Chúng ta bài khai thị thứ nhất này chúng ta thấy rất là ngắn, đúng không? Rất ngắn. Có 4 câu kệ, đó là Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ. Thì câu thứ nhất là nói về gì? Nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, có nghĩa là chẳng thể nghĩ bản. Bất tư nghỉ tức là chẳng nghĩ bản được. Tức là nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chẳng thể nghĩ bản được. Chẳng thể diễn tả hết bằng lời nói. Chẳng thể dùng sách bút mà có thể viết được hết lên cái đức hạnh, cái công đức, thần thông, trí tuệ và lòng từ bi, thương xót, giáo hóa, độ sinh của Ngài ở khắp mười phương thế giới nói chung và thế giới Sa Bà của chúng ta này nói riêng. Cho nên ở đây mới nói Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, hạnh đức viên thành đại từ bi là như thế. Hạnh đức ở đây, hạnh tức là gì? Là chỉ cho cái sự tu tập, cái hạnh nguyện đó của Ngài đã viên mãn. Đức ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho đức độ, chỉ cho công đức, chỉ cho trí tuệ của Ngài á lớn lao, vô cùng, vô tận. Cho nên ở đây mới gọi là hạnh đức. Hạnh đức ở đây chúng ta còn có thể hiểu là chính là phúc tuệ đã viên thành. Lòng đại từ đại bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này nói riêng và chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới nói chung, Ngài đều giáo hóa, đều độ cho, được giải thoát số lượng đến vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết vậy. Cho nên ở đây mới nói hai câu tiếp theo mới nói là vạn xứ nếu cầu vạn xứ ứng. Từ vạn ở đây còn dịch là muôn, tức là muôn xứ hay là vạn xứ. Xứ đây là chỉ cho gì? Là nơi chốn, tức là chỉ cho gì? Các cõi. Đâu đâu có người cầu nguyện, trì niệm danh hiệu của Ngài, nhắc đến tên Ngài, tức là người đó đang mong Ngài giáo hóa, cứu giúp và độ cho. Ngài cũng có đại nguyện giống như Đức Phật A-di-đà. Ngài phát ra 12 đại nguyện. Đức A-di-đà Phật khi chưa thành đạo thì phát ra 48 đại nguyện, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Còn trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài phát ra 12 đại nguyện. Trong 12 đại nguyện đó thì nguyện cũng đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà ngài phát ra. Và Ngài đã tu tập được thành tựu 12 đại nguyện đấy. Cho nên trong 12 đại nguyện đấy có nguyện nói rằng những chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe danh hiệu của Ngài mà trì niệm danh hiệu của Ngài, tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy kính, là quy mạng, là kính lễ, là quay về nương tựa vào Ngài. Thì liền lại được Ngài rồi. Vận đại thần thông lực bằng cách này hoặc cách khác, hiện ra thân hình này hoặc thân hình khác để cứu giúp cho những chúng sinh khổ nạn ấy được tiêu tai miễn nạn. Cho nên nếu nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được Ngài gia trì cho. Nơi ấy không có những tai nạn nguy cấp sợ hãi, không có nạn giặc, nạn nước, nạn lửa, đao binh, tật dịch xảy ra triền miên, chết chóc vô số. Nếu như chúng sinh phát khởi được tín tâm thanh tịnh, trì niệm danh hiệu của Ngài, tức là danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ được Ngài bằng cách này hoặc cách khác để tiêu tai miễn nạn, cứu giúp cho chúng sinh ở khu vực đó sớm được thoát khổ. Có rất nhiều những câu chuyện nói về sự cảm ứng bất khả tư nghị của Đức Quán Thế Âm, rất nhiều. Các vị có thể tìm đọc trong quyển sách Đường Về Cực Lạc của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Cũng có nói. Hay là ở trong quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh Ngài phiên dịch. Cũng có kể một số câu chuyện về sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi người ta tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng phẩm phổ môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được Ngài gia trì cho. Và chúng ta có thể tìm đọc quyển Quán Âm Cảm Ứng Lục, sẽ thấy là có rất nhiều những câu chuyện linh ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài thị hiện để cứu giúp chúng sinh do trì niệm danh hiệu của Ngài. Ngày xưa chúng tôi còn đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, có đọc một cái bài báo của một vị cựu đại tá không quân Mỹ trong giai đoạn năm 1970, 71, 72, cái giai đoạn mà Mỹ dùng máy bay B-52 và các máy bay để giải thảm miền Bắc chúng ta đó. Thì cái vị cựu đại tá quân đội Mỹ này, ngày ấy vốn là một vị ở trong không lực ở Hoa Kỳ. Và chính vị đại tá đó lái một chiếc máy bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng, bỏ bom ở Hải Phòng. Và lúc đó các tướng lĩnh của Mỹ họ nói rằng đi ra miền Bắc chúng ta bỏ bom giải thảm B-52 thì cũng giống như là một cuộc đi dạo chơi ở trên bầu trời của Hà Nội thôi. Vì họ cho rằng Hà Nội chúng ta các loại pháo như là pháo cao xạ, súng AK hay là CKC AK thôi. Rồi súng trường K-44 vân vân ngày đó. Rồi có họ cho là Việt Nam chúng ta giỏi nhất là có pháo cao xạ, thì cũng không thể bắn được máy bay B-52 bay rất cao của Mỹ, của không quân Mỹ, không lực Mỹ. Cho nên các tướng lĩnh của Mỹ lúc bây giờ cũng như là Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc tuyên truyền và họ nói với các phi công của họ rằng đi giải thảm B-52 ở Hà Nội giống như là cuộc dạo chơi ở trên bầu trời Hà Nội, thế mà chẳng có gì phải lo. Nhưng mà không ngờ rằng Việt Nam chúng ta không chỉ có cái sự anh dũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, mà còn có gì? Việt Nam chúng ta còn có trí tuệ, còn có sự khéo léo, và có thể nói là trí tuệ vượt bậc nữa. Thì chúng ta biết lúc bấy giờ là Liên Xô cung cấp tên lửa SAM-2 cho Việt Nam chúng ta. Tầm bay của tên lửa bay cao không thể với tới tầm bay của B-52 của Mỹ. Cho nên là Mỹ họ biết được, nắm được cái thông tin đó. Họ biết được cái tầm bay của bay cao của tên lửa SAM-2 của Việt Nam là không thể với được tới cái tầm bay độ cao của B-52. Cho nên họ mới tuyên bố là họ bay ra Hà Nội á, thả bom xong rồi lại bay về giống như cuộc đi chơi, dạo chơi thôi. Nhưng không ngờ rằng bộ đội Việt Nam chúng ta, bộ đội Cụ Hồ chúng ta rất là giỏi. Không chỉ giỏi về chiến đấu ở ngoài sa trường mà giỏi cả về tư duy, logic và giỏi cả về chế tạo, cải tiến và vũ khí. Vũ khí lúc bây giờ là chính là tên lửa SAM-2 của Liên Xô. Chúng ta đem tháo rời, đem tháo ra, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cho thêm thuốc nổ vào đó, cho thêm thuốc nổ vào đó, đương nhiên thì nó mạnh hơn, nó bay cao hơn. Vì vậy mà chúng ta mới bắn được B-52 của Mỹ. Mỹ mới ngã ngửa ra, nghĩ rằng cái tầm bay trần của tên lửa SAM-2 của Liên Xô cung cấp cho Việt Nam bắn không với được tới tầm bay cao của B-52. Nhưng bây giờ B-52 thì bị rụng như sung. Mà lúc đó thì thế giới cho rằng máy bay B-52 là gọi là, được gọi là hung thần bầu trời lúc bấy giờ. Thế mà bay đến Việt Nam chúng ta, bầu trời Hà Nội chúng ta bị rụng như sung. Đấy, nói là cái trí tuệ của con người Việt Nam chúng ta. Thì trong cái đoàn phi công ấy có một vị lính Mỹ còn rất trẻ, nghe theo các tướng lĩnh và lãnh đạo của Nhà Trắng lúc bấy giờ. Họ nói rằng đi sang Việt Nam là để khai hóa cho đất nước Việt Nam, khai hóa cho đất nước Anamit của chúng ta. Theo tiếng Pháp ngày xưa đặt cho Việt Nam chúng ta là Anamit. Đấy. Nhưng khi từ Sài Gòn ra Hà Nội, thả bom mà xong rồi, trên đường quay về thì máy bay của ông ấy bị bắn cháy và trúng đạn và bị cháy. Thì máy bay của ông ấy đi ra tới cái vùng biển đoạn Khánh Hòa, tức là khoảng miền trung của Việt Nam chúng ta, thì bị rơi. Rơi xuống thì trên máy bay thì tổ lái của cái vị phi công Mỹ này là có 3 người. Ông kể lại có 3 người. Mà khi máy bay cháy rơi lao xuống dưới biển, thì ông phi công này thì vốn sang Việt Nam mấy năm rồi, nhưng mà ông ta cũng thường hay đi chùa. Thường thỉnh thoảng những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật lại nghỉ, ông đến chùa. Và ông cũng có niềm tin vào Phật giáo. Và ông có niệm gì? Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hàng ngày. Cho nên khi máy bay của ông bị trúng đạn mà cái, ông niệm mà danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông nhớ là nghe là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay cứu khổ ban vui. Cho nên ông niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và khi máy bay rơi xuống biển thì ông vẫn niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và bảo cả 2 người bạn của ông cùng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì máy bay của ông rơi xuống biển nhưng mà không chìm. Ông bật bồ đàm lên, ông gọi lính cứu hộ. Nhưng phải đến gần 3 tiếng đồng hồ sau, lính thì máy bay trực thăng của họ mới ra cứu họ. Thì cái máy bay của cái vị lính Mỹ này rơi xuống biển mà cứ nổi như thế. Nó hơi hơi, nó cứ chìm dần. Thì khi mà chìm dần như thế, cả 3 người phi công Mỹ này trèo lên trên cái nóc máy bay. Và cứ thế là niệm Quan Âm. Mà hơn 3 tiếng đồng hồ sau thì máy bay trực thăng cứu hộ của họ mới đi ra để cứu họ, tìm thấy họ. Thì khi mà ông ấy kể là khi mà cái người cuối cùng vừa bám vào cái sợi dây để trèo lên á, trực thăng cứu hộ, thì cái máy bay đó, máy bay của ông ấy chìm xuống biển ngay. Và từ đó ông ấy càng tin gì vào Phật giáo nhiều hơn, càng tin vào việc trì niệm danh hiệu Đức Quán Thêm nhiều hơn. Và từ đó ông về, ông mới tìm hiểu, mới xem rằng cái việc đi thả bom ở miền Bắc của mình có đúng không. Thì các tướng lĩnh của Mỹ nói rằng là Việt Cộng, tức là chỉ cho Đảng Cộng sản chúng ta, người miền Bắc chúng ta thì là độc ác này, là giết người không chớp mắt này, rồi nó tuyên truyền đủ các thứ này, là Việt Cộng xấu xa, Việt Cộng giết người không chớp mắt, rồi Việt Cộng là gì, ăn hang ở lỗ, Việt Cộng là gì, là muốn đưa thế giới trở về thời đồ đồng đồ đá, vân vân. Đây là cách tuyên truyền tâm lý chiến cho quân lính của mình. Vì vậy mà ông ấy cứ nghĩ là ông đi thả bom ở Hải Phòng, Hà Nội như thế là tiêu diệt đi những kẻ gọi là hiếu chiến, những cái kẻ mà muốn đưa thế giới về thời đồ đồng đồ đá, vân vân. Nhưng sau này, sau cái trận đó ông về, ông mới tìm hiểu lại, thì ông thấy là hoàn toàn là không phải. Thế những tướng lĩnh của mình á, lừa mình. Cho nên ông phản chiến. Ông phản chiến tức là ông đấu tranh hòa bình, ông phản chiến, ông không đi thả bom ở miền Bắc chúng ta nữa. Và mấy tháng sau thì ông được đưa về Mỹ. Và khi về Mỹ, ông là người biểu tình phản chiến và yêu cầu Nhà Trắng, yêu cầu chính phủ Mỹ là phải dừng lại, không chiến tranh ở Việt Nam nữa, không giết người vô tội ở Việt Nam nữa. Và năm 2001 thì ông có sang thăm lại Việt Nam và ông mới viết lại cái bài báo ấy. Và cái bài báo ngày đó tôi được đọc ở trên báo Giác Ngộ có đăng tin cái câu chuyện này của vị đại tá Mỹ, viết lại câu chuyện về linh cảm do trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ấy. Rồi còn rất rất nhiều những câu chuyện nói về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Không đâu mà xa, trong đạo tràng chúng ta cũng có rất nhiều người kể với chúng tôi rằng á, sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Có những người nói rằng bệnh tật, ốm đau, cầu thầy tìm thuốc mãi không được. Khi tham dự ở Pháp hội Quán Âm, về một lòng một dạ nhất tâm, học và chỉ Đại Bi Thập Chú, tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thế là gặp thầy gặp thuốc, thế là khỏi bệnh. Có người nói rằng về chẳng cần thuốc thang gì cũng liền khỏi bệnh. Thế mới hay. Có người vợ chồng cưới nhau đến 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm không có con. Theo pháp hội xong về phát nguyện ăn chay 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ. Sau đó lên chùa Tản Viên lễ Phật, xin nước ở giếng Quan Âm. Về thế là uống, thế là khỏi, chả cần thuốc thang gì, thế tự nhiên là sinh con. Có nhiều lắm các quý vị, nhiều những chuyện màu nhiệm. Là các quý vị muốn biết những cái câu chuyện này, các vị lên chùa Tản Viên ngồi với các sư ông sư cô, thầy đang cho trông chở trên đó mấy năm nay, các cô kể lại cho mà nghe, nhiều lắm. Mà từ mấy tháng dịch gần đây, nhiều người muốn lên để lễ tạ, về đầu năm mà đi lễ. Cuối năm ngoái, từ tháng 9 năm ngoái đi lễ pháp hội Quan Âm năm ngoái, thế bây giờ sinh con rồi, vừa tròn một năm nay, đấy, còn 10 tháng là về sinh con. Sinh con rồi bây giờ muốn lên để lễ tạ, nhưng mà chùa vẫn chưa được mở cửa, cho nên cứ gọi điện cho các sư cô sư ông ở trên đó là chỉ mong nhà chùa mở cửa để lên để lễ tạ rồi. Bây giờ cầu mãi thì bây giờ sinh được đứa con, cho nên vui mừng quá. Nhiều người còn chụp cả ảnh ấy, gửi cả đứa con qua Zalo cho thầy xem. Và nhiều người lại còn gửi tin nhắn và nhờ thầy đặt tên cho các cháu, cho nhờ hồng ân tam bảo phúc của các sư để cho cháu hay ăn trong lớn nữa. Ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh và hiếu thảo. Đấy. Từ nhân là tu thiện, tích đức mà thành. Từ việc cung kính, trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà được. Chỉ trai giữ giới tụng kinh Địa Tạng mà thành. Cho nên trong Phật giáo, chúng ta thấy các cụ, các tổ ngày xưa nói là có cầu tất sẽ gì? Có cảm. Có cảm thì tất sẽ gì? Sẽ được linh ứng, sẽ được thành tựu vậy. Chúng ta thành tâm cầu nguyện thì sẽ gì? Sẽ được chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho vậy. Đó. Cho nên tới đây vào 3 ngày, vào một ngày pháp hội bình thường thì 3 ngày. Nhưng mà bây giờ đang dịch bệnh như vậy, chúng ta tổ chức một ngày thôi. Có thể đến lúc đó nếu Hà Nội chưa mở cửa cho các chùa mở cửa, thì chúng ta, các Phật tử chúng ta lại vẫn chưa được đến chùa. Vẫn phải ở tại nhà, tại gia đình chúng ta, gia cư chúng ta để theo dõi trực tuyến để cộng tu với các sư trong chùa thôi. Giống như pháp hội Trung Phong hôm tháng 7 Vô Lan Báo Hiếu vừa qua thôi. Thì chúng ta cũng phải giữ, phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ phòng chống dịch của nhà nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, giữ gìn cho cộng đồng và giữ gìn cho chính bản thân mình. Vì cái bệnh tật lần này, đại dịch lần này, nó không hoàn toàn là do nghiệp chướng, không hoàn toàn là do gì, do oan gia trái chủ tạo thành, mà có cả gì ạ, bàn tay và ý chí, mục đích nham hiểm của con người tạo ra nữa. Cho nên các mối nhân quả nghiệp báo nó chằng chịt với nhau, không thể dùng một mình cái lời cầu nguyện mà có thể giải hết được. Cho nên chúng ta phải dùng cả hai, cả cầu nguyện, cả hướng thiện, với cả gì, phòng bệnh nữa, theo khoa học nữa, theo ngành y tế hướng dẫn. Đó chính là chính phủ chúng ta hướng dẫn 5K, hướng dẫn tiêm chủng vaccine, hướng dẫn phòng bệnh theo Bộ Y tế họ đang quy định và hướng dẫn chúng ta bây giờ, thì mới có thể đẩy lùi dịch bệnh được. Vì vaccine bây giờ cũng chưa hoàn toàn khỏi 100%. Thuốc chữa thì cũng thế giới cũng chưa có khỏi 100%. Cho nên phải kết hợp giữa vaccine, giữa phòng bệnh, như là Bộ Y tế hướng dẫn 5K đó nữa. Đó. Cho nên thì chúng ta cũng phải tuân thủ cả việc phòng bệnh bằng gì? Bằng khoa học, kết hợp với việc gì? Chúng ta nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Hiển Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, hồn thiêng sông núi gia trì cho mình, gọi là âm dương đều gì ạ, đều kết hợp vậy. Vì vậy mà chúng ta thì thôi, ở Hà Nội, ở miền Bắc này, chúng ta trước tiên là cứ phải cầu nguyện cho Hà Nội, thủ phủ, trái tim của cả nước được bình an trước đã. Kế tiếp là chúng ta mới hồi hướng ra cho gì? Cho các tỉnh thành khắp trong cả nước của chúng ta, nhẫn đến gì? Khắp các quốc gia trên thế giới. Thì công đức của chúng ta không đủ mà chúng ta cứ muốn là hồi hướng cho hết cho thế giới, được hết đại dịch trong một vài ngày hay một vài tháng thì khó lắm các quý vị. Vì đây cũng là cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới này. Nói chung và đất nước chúng ta nói riêng. Cho nên chúng ta mà bảo đem công đức của một khóa tu mà hồi hướng hết cho thế giới được khỏi bệnh trong một vài tháng, một vài tuần, một vài ngày thì chắc là khó. Điều đó không thể xảy ra được. Thì có Phật tử nói rằng, thầy nói là Phật Pháp á, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như vậy, tại sao các thầy không cầu cho đại dịch hết đi? Tôi cười, tôi bảo là cầu thì các thầy vẫn cầu, nhưng có cảm ứng và gia trì được hết hay không thì này là việc của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đã bảo chúng sinh là gì? Không làm các việc ác, vâng làm các việc thiện thì không có tai họa nào có thể xảy đến với nhân loại chúng ta. Nhưng chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát thì khuyên răn nhân loại như vậy, nhưng chúng ta thấy nhân loại có làm được không? Không làm được. Nhân loại chúng ta không làm theo lời chư Phật Bồ Tát dạy bảo. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta không làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Nhưng chúng ta thấy cả thế giới này, nhân loại chúng ta, đến những cái lúc mà gặp tai họa như thế này, mà nhân loại chúng ta đã dừng các việc ác chưa? Chưa. Nhân loại chúng ta chưa dùng các việc ác. Các việc ác đó chính là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Dùng các chất kích thích, gây nghiện. Vì tiền tài, vì danh vọng, vì của cái, chúng ta sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Sẵn sàng cướp bóc lẫn nhau. Sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Thậm chí là sẵn sàng khởi binh, tiến chiếm quốc gia của nhau. Cho nên chúng ta thấy nhân loại chưa dừng các việc ác, huống chi là làm các việc lành. Cho nên lời dạy của chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chớ làm các việc ác, vẫn làm các việc lành. Nếu làm được như thế thì chúng ta sẽ không bị tai nạn, không bị giặc cướp, không bị chiến tranh, không bị nạn nước, không bị nạn lửa, không bị tai ương hạn ách, không bị sóng thần, không bị dịch bệnh hoành hành như thế này nữa. Nhưng chúng ta thấy có làm được đâu. Nghiệp cập, phiền não, ác tâm, ác tính, ác hạnh, ác khẩu, ác ý của chúng sinh, chúng ta thấy cái chết cận kề ở bên gì? Bên cạnh mình, trước mắt mình còn chẳng biết sợ. Chẳng biết nữa, lời Phật dạy ở trong kinh điển đó là gì? Là chân lý. Để mà tin theo, để mà nguyện bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện. Thì làm sao mà có thể một vài người cầu nguyện, một vài trăm, một vài ngàn người cầu nguyện mà có thể tiêu tai miễn nạn được, có thể đẩy lùi dịch bệnh được cho cả thế giới này các quý vị? Không thể. Tuyệt nhiên là không thể. Cho nên một vài Phật tử nhắn tin gọi điện và bảo với thầy rằng, thầy bảo nhà Phật có sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như vậy, tại sao không cầu cho dịch bệnh được tiêu trừ hết đi, cho chúng sinh đỡ khổ, cho chúng sinh không khổ vì đại dịch virus corona này? Thầy cười, thầy không bảo gì cả. Nhưng chúng ta phải biết rằng tất cả đều do nhân quả cộng nghiệp chung của nhân loại chúng ta mà thành. Chúng ta sở dĩ có cái đại họa này cho toàn nhân loại trên thế giới cũng từ cái tâm tham của, cái lòng tham vô đáy của nhân loại chúng ta khởi ra mới có đại họa này chung cho nhân loại. Nay chúng ta muốn giảm bớt, muốn tiêu trừ thì chúng ta phải hướng thiện. nhân loại chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là phải hướng thiện, làm các việc việc thiện để hồi hướng công đức, để hồi hướng, để sám hối cái tội lỗi của mình ấy, thì đại họa mới có thể giảm dần và tiêu trừ. Nhưng tiêu trừ cái này nó lại ra cái khác, vì nhân loại có bỏ ác đâu. Cho nên nếu quý vị theo dõi thông tin đại chúng nói rằng các nhà khoa học của Singapore là mới công bố 1-2 ngày qua, nói có thể thế giới chúng ta chuẩn bị phải đối mặt với một loại virus còn khủng khiếp hơn loại virus SARS-CoV-2 này nữa. Đó là gì? Là virus SARS-CoV-3. Tức là gì? Nó tiến hóa lên một bậc nữa. Nó nguy hiểm hơn nữa SARS-CoV-2 nhiều lần nữa. Nên tất nhiên đây mới là chỉ là lời dự đoán của các nhà khoa học. Tất nhiên họ dự đoán theo căn cứ, có căn cứ của họ. Nhưng có hay không thì còn chờ thời gian mới biết được. Chúng ta cũng mong rằng nhân loại chúng ta không phải đoán thêm một loại virus, một đại dịch bệnh, đó là SARS-CoV-3 nữa. SARS-CoV-2 chúng ta thấy đã sợ rồi, đã khủng khiếp rồi. Bao nhiêu nhân mạng nằm xuống rồi. Bao nhiêu con người phải hy sinh tính mạng rồi. Bây giờ lại thêm một loại virus nó còn khủng khiếp hơn SARS-CoV-2 nữa thì không biết là nhân loại sẽ đi đến đâu. Cho nên chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo thương xót gia hộ cho những tai hương hạm ách đó thì bớt đi. Đến từ từ thôi. Đến một lúc nó nhiều quá, chúng sinh chúng ta chả không kịp đâu. Nhân loại chúng ta không chả kịp đâu các quý vị. Loạn đó. Nhân loại loạn thế. Khi mà tai ương dịch bệnh hoành hành, con người chúng ta sẽ nghĩ quẩn đấy. Sẽ dễ xảy ra chiến tranh gì? Thế giới lần thứ ba lắm. Mà thế giới chiến tranh thế giới lần thứ ba mà xảy ra thì rất khó có thể tránh được này. Các tai nạn kép, đó là ngoài dịch bệnh còn có gì? Còn có vũ khí gì? Nguyên tử nữa. Có bom nguyên tử, có vũ khí sinh học tiếp tục được phát tán ra nữa. Thì nhân loại chúng ta không biết là như thế nào. Cho nên thôi, chúng ta bây giờ thì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chỉ có biết gì, nguyện cầu để hướng thiện thôi. Chúng ta đích thân mình hướng thiện, rồi khuyến mọi người hướng thiện. Nhiều người hướng thiện, nhiều người tu thiện, nhiều người làm thiện, mong rằng nó sẽ giảm đi phần nào cái tai họa đối với nhân loại chúng ta. Mà trong đó những đệ tử Phật, những tăng ni, những Phật tử chúng ta phải là những người tiên phong để hướng thiện, để làm thiện, để cho nhân loại họ noi theo. Trong giai đoạn này chúng ta nên giảm bớt gì? Sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, xỉ ke ma túy. Bớt đi những việc ác ấy để cho cái tập nghiệp xấu ác của chúng sinh nó giảm bớt đi. Chúng ta tăng thêm các việc thiện bằng việc trì chú tụng kinh, lễ sám niệm Phật, tham dự pháp hội để cùng nhau tu thiện, đoạn ác tu thiện. Chúng ta cùng nhau đoạn ác tu thiện thì dần dần, các cụ nói là mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Một người làm thiện khuyến 5-3 người làm thiện thêm, 10 người làm thiện khuyến 20-30 người làm thiện thêm, 1000 người làm thiện khuyến vạn ức người làm thiện thêm, thì dần dần thế giới chúng ta sẽ được tạm ổn trở lại thôi. Còn nói là được an ổn vĩnh viễn thì thế giới này khó lắm các quý vị. Chúng ta chỉ có được vãng sinh về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là cõi tịnh độ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông, vân vân, thì mới thoát được những cái kiếp nạn về sinh lão bệnh tử, về chiến tranh, tật dịch, họa hại, thiên tai, dịch bệnh xảy ra với chúng ta thôi. Đó, cho nên ở đây nói này, nói là vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng là như thế. Nếu mà chúng sinh nhất tâm cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được tiêu tai biệt nạn. Tôi thường nói với các Phật tử chúng ta, chúng ta cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì trong khu ở của chúng ta sẽ bớt đi những tai nạn, bớt đi những dịch bệnh, thậm chí là có nơi còn không có nữa. Nếu mà các đạo tràng, các Phật tử chúng ta trong khu phố ấy, trong khu dân cư ấy, mà cùng nhau trì chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn, hoặc là tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật tuyên thuyết, chúng ta hành trì lễ bái miên mật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh trì chú niệm Phật, ngồi thiền vân vân, thì những khu phố ấy, những xóm làng ấy, những khu vực ấy sẽ được tiêu tai miễn nạn. Nếu không may có xảy ra gì, những ổ dịch ở gần khu vực đó cũng không trầm trọng, cũng không biến thành những nơi nguy cấp, sợ hãi, chết chóc nhiều người. Mà chúng ta thấy qua 4 lần đại dịch đến với đất nước Việt Nam chúng ta, ở Hà Nội chúng ta vẫn là khá là bình yên, mặc dù là cũng có lúc chúng ta lo lắng. Bằng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, cùng với những tăng ni tín đồ Phật tử ở Hà Nội chúng ta và các tỉnh lân cận phía Bắc chúng ta, chúng ta thấy là trong mấy năm gần đây có hàng trăm nghìn người phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng ở khu vực các tỉnh phía Bắc chúng ta, nguyên đạo tràng tỉnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta thôi, trong vòng 5 năm trở lại đây. Hơn 100.000 quyển kinh Địa Tạng đã được in ra và được các Phật tử chúng ta thỉnh hết về thọ trì đọc tụng. Cho nên chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc chúng ta ra. Còn tin tưởng vào sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi ở các tỉnh phía Bắc chúng ta. Vì sao? Vì trong vòng 4-5 năm nay, có rất nhiều những tăng ni Phật tử chúng ta ở khu vực các tỉnh phía Bắc chúng ta một lòng một dạ cùng nhau chuyển bánh xe Pháp, cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật nói nếu có người thọ trì đọc tụng nhất tâm bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì trong vòng gì, mình nói nôm na là trong vòng là 40 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 40 dặm, một dặm thì hơn một cây số, 10 dặm thì hơn 10 cây số vuông. Đấy là nói về nhỏ thì là trong vòng khoảng 10 bán kính 10 cây số vuông thì không có những cái tai nạn khủng khiếp nó xảy ra, không có những cái tai nạn đao binh đạo tặc, sóng thần, động đất, nạn nước, nạn lửa hay là đợt dịch khủng khiếp xảy ra. Mà nếu có đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là gì? Nhẹ nhàng mà thôi. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta tin vào lời Phật dạy là thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng và các tỉnh ở phía Bắc, nhiều người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì chú Đại Bi và tụng phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như là tụng các bộ kinh điển đại thừa khác của Đức Phật tuyên thuyết, thì chúng ta tin tưởng rằng chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần sẽ không bỏ rơi tăng ni tín đồ Phật tử và những bà con dân làng hiền lành, thánh thiện, tin Phật, lễ Phật, trì chú tụng kinh, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện ở các tỉnh phía Bắc chúng ta nói chung và thủ đô Hà Nội chúng ta nói riêng. Chúng ta tin vào điều đó. Tin vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh, làm thiện sẽ được hưởng phúc lành. Tất nhiên, không phải là tất cả người dân ở thủ đô Hà Nội đều làm thiện. Không phải tất cả những người dân ở miền các tỉnh phía Bắc chúng ta đều làm thiện. Cho nên, đâu đó thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy có những tai nạn, có những đợt dịch xảy ra, ập tới. Nhưng cái thứ nhất là vì sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các y bác sĩ, quyết tâm dập dịch, cùng với sự cầu nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni tín đồ Phật tử chúng ta nhất tâm tu phúc tu thiện, trì chú tụng kinh lễ Phật, niệm Phật hàng ngày, hàng giờ để hồi hướng nữa, thì chúng ta thấy những tai nạn đấy lớn biến thành nhỏ, nhỏ hóa thành không, giống như trong kinh Đức Phật đã dạy. Cho nên ở đây mới nói là vạn sứ hữu cầu, vạn sứ ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi là như thế. Đó. Trong cái bài kệ khai thị số 1 nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Hạnh đức của Ngài là gì? Viên thành. Lòng đại từ đại bi của Ngài là rộng lớn, vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Nếu chúng sinh có cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, tất sẽ có cảm. Vì Ngài có đại thần thông. Ngài tu chứng pháp gì? Nhĩ căn viên thông. Cho nên chúng sinh trì niệm danh hiệu của Ngài, cầu Ngài gia trì, liền được Ngài gì? Gia trì. Cách đây mấy hôm, có Phật tử gọi điện nói với chúng tôi rằng cả nhà Phật tử này 5-6 người ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều bị mắc COVID, SARS-CoV-2, tức là đều bị dương tính với bệnh COVID. Cả nhà đều bị hết, 5-6 người đều bị hết. Nhưng vì nghe thầy giảng cho nên là nhất tâm là trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn. Lúc mệt không tụng được kinh thì là niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Thứ hai danh hiệu vị Đại Bồ Tát này, Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát, cứ niệm suốt. Kết quả là 5-6 người trong gia đình đều khỏi bệnh, không ai phải đi viện. Tức là chữa bệnh tại nhà, uống thuốc và chữa bệnh tại nhà, không ai phải đi viện. Cũng không chết người nào, 5-6 người trong gia đình. Chúng ta thấy, nếu như có lòng tin, vào Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì niệm danh hiệu Ngài, thì công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, có thể tiêu tai miễn nạn, có thể chuyển họa thành phúc, có thể chuyển đại họa thành gì, thành tiểu họa, có thể biến tiểu họa thành gì, thành không còn tai họa nữa. Cho nên qua đây thầy rất mong rằng các Phật tử ở thủ đô Hà Nội chúng ta nói riêng và các tỉnh phía Bắc chúng ta nói chung, cũng như đất nước Việt Nam chúng ta nói chung, nhấn đến cho các Phật tử ở trên toàn thế giới, chúng ta hãy phát đại Bồ Đề tâm, cùng nhau trì đại bi thập chú, mỗi ngày ít nhất cũng được 2 thời, mỗi một thời ít nhất được 7 biến cho đến 21 biến trở lên. Nhất tâm trì đại bi thập chú như vậy, để tụng được kinh Phổ Môn nữa thì càng tốt, hoặc kinh Địa Tạng nó càng tốt, không thì cứ chú đại bi, một lòng một dạ, chí tâm chí thành chúng ta tụng niệm thì có thể chuyển họa thành phúc, biến cái gì đại họa thành tiểu họa, biến tiểu họa thành gì, thành bình an. Đây là chính là những lời dạy của chư Phật Bồ Tát đã dạy ở trong kinh, chư vị lịch đại tổ sư đã tán thán mấy nghìn năm nay. Nay chúng tôi đem nói lại bằng tất cả lòng tôn kính của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, đối với Đức Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, để nói lại với chúng ta. Mong chúng ta cũng đầy đủ niềm tin để thọ trì, để đọc tụng, thì chắc chắn chư Phật Bồ Tát nói chung, Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng, Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta, sẽ không bỏ rơi nhân loại, sẽ không quay lưng lại với nhân loại chúng ta. Nếu người người nhà nhà đều biết trì niệm danh hiệu được Quán Thế Âm, đều biết bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, thì đại họa sẽ nhanh qua với nhân loại chúng ta thôi. Còn nếu mà chúng ta không tin tưởng, không thọ trì, không bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, thì không biết bao giờ cho gì đại nạn có thể qua được. Mà nạn này qua thì nạn khác lại tới. Vì cái gốc của nhân loại nếu quá ác thì sẽ có những báo ứng, sẽ có những oan gia trái chủ hiện thành đại dịch, hoặc thành động đất sóng thần, hoặc thành nạn nước nạn lửa để báo oán nhân loại chúng ta. Cho nên người học Phật chúng ta nếu không tin vào nhân quả, không tin vào lời Phật, lời Tổ đã dạy, thì chúng ta còn tin vào lời của ai? Tin vào lời ma chăng? Tin vào lời ma vương quỷ sứ chăng? Nếu chúng ta bỏ lời Phật Tổ mà tin vào lời ma quỷ, thì chúng ta sẽ bị đại họa càng khủng khiếp thế. Chúng ta sống gọi là buông thả, sát sinh hại vật, vô độ, ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy chúng sinh cho khoái khẩu, thì họa ấy thực sự không thể tránh khỏi được vậy. Tai ương thực sự sẽ đến với nhân loại chúng ta rất khủng khiếp vậy. Cho nên những Phật tử chúng ta phải là những người đi đầu, những người đoạn ác tu thiện đầu tiên, để làm tấm gương cho những chúng sinh can cường khó độ nói theo. Đó. Cho nên ở đây mới nói là nếu người muốn thoát khổ, đồng niệm Quán Thế Âm là như thế. Đó. Sau bốn câu kệ, Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, hạnh đức viên thành, đại từ bi, vạn sư nếu cầu, vạn sư ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi đó. Là gì? Là lời răn. Lời nhắc nhở chân thành với đại chúng chúng ta. Được rút ra ở trong kinh Phật. Dạy chúng ta là gì? Nếu người muốn thoát khổ, đồng niệm Quán Thế Âm thì sẽ thoát được khổ thôi. Đó. Đây là lời khẳng định mà chúng tôi rút ra ở trong kinh Phật. Kinh nào? Chính là kinh Hoa Nghiêm. Rồi kinh nào? Kinh Pháp Hoa. Trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa hay là kinh Nhân Quả, cũng như các kinh điển Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa Phật Giáo, Đức Phật đều dạy chúng ta nếu muốn thoát khổ thì phải đoạn ác tu thiện. Cho nên ở đây chúng tôi rút ra ở trong kinh Phật để nhắc nhở và khuyến thiện chúng ta. Bảo là nếu mà muốn thoát khổ thì có một pháp môn, có một con đường để cho chúng ta tu, để cho chúng ta đi. Đó chính là nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Và chúng ta thấy sau bài kệ và lời sách tiến khuyên răn nhắc nhở ấy, đó là gì? Đại chúng chúng ta cùng niệm vang danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là đi kinh hành từ gì? từ trên ban Phật, từ trên ban cái bàn pháp khí sám chủ đó, đi xuống dưới ban địa tạng, dưới ban vong á, để cũng thí thực cầu siêu cho các vong linh bách gia chăm họ, trong đó có lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà ông vài nội ngoại gia tiên của chúng ta, cũng như các oan gia trái chủ sinh linh oán khí, vân vân. Khi mà đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng rất là hay. Rất hay đúng không? Chúng ta thể niệm thử, chúng ta cùng nghe lại để nhớ lại. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Chúng ta nghe cái làn điệu niệm này, nó giống như cái làn điệu này, giống như cái làn điệu mà cái bài hát mà thời chống Mỹ cứu nước ấy. Các chiến sĩ, các bộ đội của Hồ chúng ta thường vừa đi hành quân vừa hát đó. Đúng không? Dậy mà đi thôi đồng bào ơi, dậy mà đi thôi, dậy mà đi. Đấy, cái kiểu nó như thế. Thầy ngày xưa còn ở nhà khi chưa xuất gia cũng thỉnh thoảng hát bài hát đó. Thế rất hay. Cho nên cái khi mà cái pháp hội Quan Âm này thể soạn ra, cái niệm danh hiệu Quan Âm đầu tiên đó, thì niệm dựa vào cái bài hát đấy, cái làn điệu của bài hát đấy. Dậy mà đi thôi đồng bào ơi, dậy mà đi thôi, dậy mà đi. Đó. Thì Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị nếu mà nghe kỹ mà xem, làn điệu giống như gì? Dậy mà đi thôi đồng bào ơi, dậy mà đi thôi, dậy mà đi. Đó. văn hóa của dân tộc. Đấy chính là gì? Văn hóa. Kết hợp với gì? Với âm nhạc. Kết hợp với gì? Với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Các vị thấy, khi chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy cả cái cốt cách, tâm hồn và đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, mấy ngàn năm lịch sử ở trong đó. Các vị đừng nghĩ rằng đơn giản đâu. Đừng nghĩ đơn giản. Đừng nghĩ rằng khóa lễ nó đơn giản chỉ là tôn giáo, là Phật giáo. Mà trong đó thì có cả những bản sắc văn hóa của dân tộc. Cho nên cách niệm này, nghe chúng ta thấy trầm hùng. Nghe thế thì thấy nó cái khí thế tu tập gì, nó cứ rừng rực nó lên, giống như cái bài hát mà một cố nhạc sĩ, chúng tôi không nhớ tên, lâu rồi không nghe nhớ tên, họ sáng tác cái bài hát đó trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nó khiến cho cái tấm lòng sục sôi của người dân Việt Nam chúng ta đánh giặc chống Mỹ cứu nước, sớm đem lại độc lập cho dân tộc, giải phóng ách áp bức nô lệ của ngoại xâm. Nay chúng ta là người tu, chúng ta đánh giặc gì? Đánh giặc phiền não, tham sân si, đánh giặc là gì? Ngoại ma và nội ma. Ngoại ma thì có thiên ma, có quỷ thần ma. Nội ma thì có phiền não ma, có tử ma, có tham sân si ma, vân vân. Đấy. Chúng ta nhất tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài thì cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho, chứng minh cho, khai tâm khai trí cho. Trong thì tự lực chúng ta vươn lên, đánh thức cái bản lai diện mục bồ đề tâm thanh tịnh vốn có, bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, ở trong mỗi chúng ta sớm phát lộ, sớm hiện hữu, sớm tỏa sáng, để chúng ta nhận chân được các pháp, để chúng ta tỏ ngộ được bản tâm, để chúng ta sớm được gì? Giác ngộ và giải thoát, theo dấu chân Phật để phổ độ chúng sinh. Cho nên niệm Quan Âm Bồ Tát tức là niệm gì? Giác tính sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng ta. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức là quay vào với chính bản tính của mình để quán chiếu, để tư duy, để suy nghĩ và để thấu tỏ được cội nguồn của tâm tính của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái cách niệm Phật, cái làn điệu niệm Phật nó hừng hực khí thế. Khi chúng ta đi kinh hành từ trên bàn trai chủ xuống dưới ban địa tạng, xuống dưới ban vòng. Đó. Sau đó thì tiếp theo thì cái đại chúng dâng hương cúng dường chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng và chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể ở dưới ban Địa Tạng rồi. Cúng dường các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi và chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, bách gia chăm họ rồi. Thậm chí là cúng dường cả các vị oan gia trái chủ rồi. Đúng không? Dâng hương xuống đó để cúng dường mà. Thì chúng ta thấy bài 8 thì Thanh Lương. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô là gì? Là quy y, là quy mệnh, là kính lễ rồi. Nam mô là từ tiếng Phạn, dịch ra nghĩa này là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa, là quay trở về nương tựa. Từ Nam mô là như vậy, có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa, là quay trở về nương tựa. Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Chứ Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát đây không phải là tên gọi một vị Bồ Tát nhất định nào đó, mà đây chữ Thanh Lương này, thanh là trong, là trong trẻo. Chữ thanh ở đây là chỉ cho nước trong, chữ lương là mát mẻ. Thanh Lương là chỉ cho sự thanh tịnh, trong trẻo và mát mẻ. Chữ địa đây nhỉ, là đất. Địa có nghĩa là đất. Đất ở đây chính là gì? Là đất tâm. Chính là gì? A lại gia thức của tất cả chúng sinh vậy. Là kho tàng ạ. Tâm thức của tất cả chúng sinh ấy, chứa đựng ạ, tất cả chủng tử thiện ác đều ở trong A lại gia thức đó vậy. Chữ Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Hán này là giác hữu tình. Có nghĩa là gì? Là giác ngộ cho chúng sinh. Đem á, những lời hay ý tốt, những lời chư Phật Bồ Tát Tổ Sư khai ngộ chỉ dạy cho chúng ta, để giáo hóa dạy bảo cho chúng sinh được phá mê khai ngộ. Đó gọi là gì? Gọi là giác hữu tình. Từ Ma Ha Tát, chữ Ma Ha có nghĩa là to lớn. Từ Ma Ha Tát có nghĩa là to lớn, rộng rãi, mênh mông, không bờ bến, không ngần mẹ. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát này, tức là quy mệnh, là kính lễ. Cái tự tính ấy, thanh tịnh, cái bản lai diện mục rộng lớn, đầy đủ. Sự giác ngộ giải thoát ở trong mỗi mỗi gì? Chúng sinh tham dự trong pháp hội nói riêng, cũng như khắp mười phương thế giới nói chung vậy. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát chính là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở tất cả chúng sinh nên quay về bản tính thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, giác ngộ của mình để tu tập vậy. Đó, ba lần cung kính tán Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát xong thì bắt đầu này là vào tụng Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát ba lần. Tức là gì? Nam mô là quy kính, là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa rồi. Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát tức là gì? Là chúng ta quy kính, quy mệnh và nương tựa vào gì? Vào pháp hội Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã trong suốt 22 năm trời ấy. Và sau đó thì chúng ta tụng gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh thì lần trước thì thầy giảng rồi, sơ lược rồi. Bây giờ thì thầy không giảng lại nữa. Sau khi đây gọi là lược giảng thôi mà. Thì chúng ta có thể nghe lại những bài giảng trước có sơ lược giảng về Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Nay không, xin không được giảng lại mà xin được đi qua. Chúng ta thì tụng Bát Nhã Tâm Kinh xong thì chúng ta thì sang tụng chú Vãng Sinh ba biến. Tụng chú Vãng Sinh ba biến xong, chúng ta thì vào biến thực chân ngôn. Xong biến thực bảy biến, sau đến biến thủy chân ngôn bảy biến. Sau biến thủy rồi thì đến phả cúng giàng chân ngôn, tức là thần chú phả cúng giàng đó. Tức là cúng giàng trên thì chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, giữa thì chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần chư vị thánh linh, thần linh khắp trong 10 phương thế giới, cũng như các vị chư vị đang hiện diện ở trong đạo tràng tham dự pháp hội này, hộ trì cho pháp hội này. Dưới là gì? Cúng dường chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tham dự pháp hội. Được gì? Được ăn uống no đủ để có sức khỏe thì mới tu được chứ, đúng không? Các cụ ngày xưa chúng ta mà có thực mới vực được đạo mà. Cho nên chúng ta thì chúng ta đem trí thực cho thì tất cả trên từ chư Phật thì chúng ta gọi là cúng dường. Chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng chúng ta gọi là cúng dường. Chư Thiên Long Bát Bộ Phát Thiện Thần chúng ta cũng gọi là cúng dường. Nhưng còn các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng chúng ta gọi là bố thí. Gọi là bố thí. Đó. Vừa cúng dường vừa bố thí. Đó là gọi là vào mở đầu pháp hội đàn tràng thì như vậy. Sau đó thì sau cúng dường biến thực, biến thủy và cúng dường xong thì vào cái bài tán, cái bài tán là liên chỉ, gọi là liên chỉ tán. Chữ Hán gọi là liên chỉ tán. Dịch cho tiếng Việt chúng ta cho rõ ràng gọi là tán liên chỉ. Liên ở đây là gì? Là sen. Chỉ có nghĩa là gì? Ao. Tán tức là gì? Là khen ngợi, là tán thán. Chúng ta thấy cái bài tán này thì cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội ở Việt Nam chúng ta cũng giống như Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên chúng ta thấy là bài tán này, chúng ta thấy là các sư từ pháp chủ cho đến ban pháp khí và trai chủ của đại chúng chúng ta đều cũng đồng thanh tán bài tán liên trì này. Bài tán này gọi là ao sen nó đầy khắp Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa sen đài, tiếp dẫn lên đài vàng, đại thể rộng mở, nguyện khắp lìa trần ai. Đại ý là nói tán thán là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có gì? Có ao sen đầy khắp gì? Hóa thân của Đức Phật A Di Đà Như Lai và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng ngự tọa, tức là cùng tĩnh tọa, cùng an tọa ở trên gì? Những đài sen báu sáng trưng rực rỡ, quang minh chói lọi ở khắp chín phẩm liên hoa, tức là cửu phẩm liên hoa, tức là chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm nào cũng có gì? Hóa thân của Đức A Di Đà Như Lai, hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị đại Bồ Tát lớn ở Tây Phương Cực Lạc thị giả cho Đức Phật A Di Đà. Các ngài ở thế giới Tây Phương Cực Lạc và cưỡi thuyền từ phân thân vô số biến khắp 10 phương để phổ độ chúng sinh, liền dùng đại thần thông lực khi nghe thấy chúng sinh khắp 10 phương nhớ khổ thế gian, nhất tâm niệm Phật hoặc niệm danh hiệu chư vị Bồ Tát, liền là cứu độ. Lấy gì? Lấy đài sen vàng ngũ sắc muôn cánh trang nghiêm đẹp đẽ ở Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sinh, làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, làm nơi để cho thần thức của chúng sinh xả bỏ báo thân ở khắp 10 phương thế giới nói chung và thế giới Sa Bà chúng ta nói riêng, nương tựa vào những đóa sen vàng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó để hóa sinh ra. Từ hoa sen hóa sinh thì không còn bị cái khổ của cái sinh như là chúng ta sinh là từ nơi bào thai mẹ ở thế giới này nữa, không bị cái cảnh sinh già bệnh chết nào gì nó chi phối nữa. Cho nên ở đây nói Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát dùng đài sen vàng để tiếp dẫn chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta nói riêng và khắp trong mười phương thế giới nói chung. Muốn thoát ly sinh tử, cầu sinh Tây Phương thì đều từ hoa sen mà sinh ra. Các ngài có thể nguyện rộng lớn, thường mở ra cánh cửa đại thệ, đại từ, đại bi để cứu độ chúng sinh. Đại nguyện ấy không xa rời chúng sinh đau khổ ở khắp mười phương thế giới nói chung và thế giới Sa Bà chúng ta nói riêng, cho nên mới gọi là đại thệ rộng mở, nguyện lìa khắp trần ai. Đại thệ của chư Phật là luôn rộng mở, còn chúng ta thì phải nguyện lìa gì? Nguyện lìa khỏi những trần ai khổ hại ở thế giới ngũ trược ác thế của cõi Sa Bà này, để cầu sinh như Tây Phương Cực Lạc thì mới có thể thoát được. Còn chúng ta nay mà vẫn muốn ở lại thế giới này, bám chấp vào gia đình tài sản của cái vợ con, ruộng nương tôi tớ, danh vọng ở thế giới này, kể cả người xuất gia thì bám víu vào chùa cảnh, bám víu vào đệ tử, bám víu vào Phật tử, thì cũng không thể vãng sinh Tây Phương, không thể giải thoát được vậy. Cho nên điều quan trọng này, cửa đại thệ của chư Phật Bồ Tát rộng mở như vậy, nhưng chúng ta phải, đối với chúng ta thì phải nguyện muốn bỏ khổ thế gian và muốn cầu sinh tịnh độ nữa thì mới được. Đấy là nói về đại ý của bài tán gì? Bài tán liên trì vậy. Vì thời gian thầy nói là đây là lần này giảng gọi là lược giảng, cho nên là không giảng kỹ, không giảng rộng mà là lược giảng như thế. Rồi tiếp theo lại đến bài gì? Hồi hướng. Bài hồi hướng là chúng ta gì? Hồi hướng và hồi hướng là gì? Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Đây là lời phát nguyện của gì? Những hành giả đang ở trong pháp hội Quan Âm này. Những hành giả là hữu hình cũng như là vô hình. Từ sám chủ cho đến ban pháp khí cho đến trai chủ cho đến tất cả những tăng ni tín đồ Phật tử ở trong pháp hội Quan Âm này, chúng ta đều gì? Đều cùng nhau đọc bài hồi hướng, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Trước là để cho mình, sau là để khuyến thiện và nhắc nhở cho tất cả chư vị thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng tham dự pháp hội đều gì? Đều nhớ khổ địa ngục, nhớ khổ trần gian, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây mới nguyện là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, tức là nguyện được sinh ở trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm hoa sen là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Đó là ba phẩm bậc hạ. Ba phẩm bậc trung là hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đó là ba phẩm bậc trung, thế là sáu. Ba phẩm bậc thượng là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh. Đó là ba phẩm bậc thượng. Ba ba là chín, tức là chín phẩm đó là cha mẹ của chúng ta. Khác với thế giới Sa Bà, chúng ta sinh từ bào thai của người mẹ, sinh bằng tinh cha huyết mẹ. Do tinh cha huyết mẹ cấu thành, kết hợp với thần thức, mông muội, tham đắm của chúng ta mà tạo thành tấm thân này. Rồi chúng ta được sinh ra từ bào thai mẹ. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm. Rồi nhiều năm dạy bảo tiếp theo chúng ta mới trưởng thành được nữa. Nhưng mà chưa hưởng vui thú bao lâu thì cái già, cái bệnh, cái chết đã cận kề rình rập ngay bên cạnh rồi. Đó, vui chưa được là bao mà ngày tàn đã tới rồi, đã đến rồi. Đó. Nhưng còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tuổi thọ vô lượng, do không sinh bằng gì? Bằng thai sinh, mà từ công đức hóa sinh từ hoa sen mà sinh ra. Lấy hoa sen gì? Là cha mẹ. Hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, màu nhiệm, vi diệu, thuần khiết, thanh tịnh. trong hoa sen đó, trong kinh A Di Đà đây, hoa sen là trong ao lớn như bánh xe. Bánh xe ở đây không phải là bánh xe ô tô, bánh xe cải tiến, bánh xe đạp, bánh xe máy các quý vị nhé. Bánh xe ở đây là chỉ cho bánh xe của vua chuyển luân thánh vương ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Mà bánh xe chuyển luân thánh vương á thì có ba loại, nhỏ ra liền là 40 dặm, trung là gì 60 dặm, đại là gì 80 dặm. Thì chúng ta thấy một dặm á là một cây 7, một cây 7 số, tức là một gần 2 cây số. Một dặm là gần 2 cây số, mà 40 dặm thì chúng ta biết đấy là bao nhiêu cây số rồi. Mà 80 dặm thì chúng ta nhân, nhưng đấy là theo một số sách ở trong kinh sách nhà Phật chúng ta các tổ giảng giải như vậy. Trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải nói là dặm ở đây á tính ra thì là cái dặm mà nó không phải là dặm của châu Âu á mới đây, mà cái dặm của dặm tàu ngày xưa á, nói là một dặm đó là rơi vào khoảng độ 17 đến 18 km. Một dặm á ngày xưa, mà dặm tàu ngày xưa nói là 17 đến 18 km. Nếu mà như vậy thì chúng ta tính xem 80 dặm thì nhân đi một dặm là khoảng cứ cho là 17 km. 10 dặm là 170 km đúng không? Mà 80 dặm thì chúng ta tính ra nhân ra xem, thì có khi một cái bông hoa đó cái chiều đường kính thì bằng từ đây vào tới Thành phố Hồ Chí Minh đó. Cho nên hoa lớn như thế tùy theo thượng phẩm thượng sinh thì có lớn, hạ phẩm hạ sinh thì có nhỏ hơn, lớn nhỏ không đồng, do gì? Đều do công đức tạo thành vậy đó. Cho nên ở đây nói là chín phẩm hoa sen là cha mẹ là như thế. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh ở đây nói là tất cả những chúng sinh khi vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều từ hoa sen mà sinh ra. Hoa nở liền thấy Phật, tai nghe chính pháp liền ngộ được quả vô sinh, tức là chứng lên hàng vị, ngôi vị là Thất Địa Bồ Tát. Vô sinh ở đây là chỉ cho cái quả vị bất thoái chuyển. Ở trong nhà Phật chúng ta, vô sinh đây dịch là chứng cái quả vị bất thoái chuyển, tức là hàng Thất Địa Bồ Tát trở lên, tương đương với quả vị Thanh Văn A-La-Hán vậy. Khi mà hoa vừa nở liền thấy A Di Đà Phật ngộ được quả vô sinh và gì? Làm bạn với gì? Tất cả các vị Bồ Tát gì? Bất thoái chuyển vậy. Vì chúng ta đấy, lúc đó về đó thì cũng được chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, cho nên chúng ta làm bạn với các vị Bồ Tát bất thoái chuyển còn gì nữa. Cho dù là hạ phẩm hạ sinh đi chăng nữa thì hoa vừa nở liền thấy Phật liền chứng được quả vị vô sinh rồi, làm bạn với tất cả vị Bồ Tát bất thoái chuyển rồi, thế không còn kẻ xấu người ác nữa, chỉ là những người thượng thiện nhân thuần tịnh thuần thiện sống xung quanh chúng ta. Cho nên lúc đó thì tu hành cho đến thành Phật không bao giờ bị cái khổ sinh lão bệnh tử như thế gian này giày xéo và lôi cuốn chúng ta nữa. Tu hành chỉ đến thành Phật thì mới để độ chúng sinh nhập Niết Bàn, chứ không bao giờ bị thoái Thất Bồ Đề Tâm, không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa, trừ người có đại nguyện riêng như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã nói. Đó. Thì về bài giảng Quán Âm Tam Thể Niệm ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Và hôm nay xin thông báo cho chúng ta một tin vui, tin có thể gọi phải nói là cực kỳ vui, chứ không phải là vui mà cực kỳ vui. Đó là đạo tràng chúng ta từ khi thành lập công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên để chuyên về phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển, kinh sách của Phật, cũng như là chúng ta có một cái phòng thiết kế để vẽ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật và thiết kế những bức tranh, những quyển truyện tranh, những mẩu truyện tranh về Phật giáo. Và trong hơn một năm qua, ở phòng thiết kế của đạo tràng chúng ta, của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của chùa chúng ta, đã thiết kế lên bộ truyện tranh đầu tiên, đó là bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời, được đúc kết và rút ra ở trong bộ kinh Nhân Quả Ba Đời, do chính Kim Khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày tuyên thuyết. Và cái phòng thiết kế của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên chúng ta làm gì cực lực trong vòng hơn một năm qua, đã đến nay đã thành tựu được bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời 2 tập, tập 1, tập 2. Mỗi một tranh là có 20, mỗi một truyện, một tập là có 24 tranh, 2 tập là có 48 tranh, tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cái này chúng tôi rút ra trong kinh Nhân Quả Ba Đời. Và trong kinh Nhân Quả Ba Đời thì dài, khá dài, cho nên chúng tôi rút ra thì mỗi một truyện tranh này biên tập lại thì thành một cái bài kệ theo cái thể thơ gọi là lục bát. Thể thơ lục bát là cái thể thơ rất phổ biến của Việt Nam chúng ta, mà cụ thể một câu chuyện được nhiều người biết tới nhất, gần như người Việt Nam chúng ta ai ai cũng biết, đó là chuyện gì? Chuyện gì nhỉ? Chuyện Kiều của Nguyễn Du, đúng không? Đó, cũng được viết theo thể thơ gì? Lục bát rất hay. Cho nên chúng tôi cũng thể theo cái thể thơ lục bát để dịch và chuyển thể thành thơ ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời của Đức Phật thuyết, chuyển thành 48 bài kinh, mỗi một bài là 4 câu theo thể thơ lục bát. Ví dụ như bài thứ nhất này: một hôm trên hội Linh Sơn, A Nan bạch Phật, do nhân duyên gì chúng sinh khổ nạn sầu bi, xin Thế Tôn dạy, liền thì nói cho. Bên cạnh thì có dịch ra song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, thì có dịch cả tiếng Anh ở trong này để cho các cháu nhỏ và các bạn học sinh, sinh viên đọc thêm bằng gì? Bằng ngoại ngữ tiếng Anh nữa, để cho các bạn biết thêm ý nghĩa Phật giáo bằng gì? Của cái bài kệ kinh Nhân Quả này bằng tiếng Anh nữa, cũng rất là hay. Và đặc biệt những cái bộ tranh này, 48 bức tranh về bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời này, các vị cứ search trên mạng mà xem. Đây là một bộ truyện tranh nhân quả có thể nói là đẹp nhất, có hồn nhất tính cho tới thời điểm này, do chính các họa sĩ của Việt Nam chúng ta vẽ nên. Có thể nói là tất cả các bộ tranh nhân quả chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian này, chúng ta cứ vào Google search các bộ tranh nhân quả mà xem, chưa có bộ tranh nhân quả nào đẹp và có hồn như là bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời của đạo tràng chúng ta sắp phát hành tới đây. Các vị có thể search trên mạng, chúng ta nhìn có khá nhiều những bộ tranh nhân quả. Bộ tranh nhân quả của Trung Quốc, bộ tranh nhân quả của Đài Loan, bộ tranh nhân quả của các quý thầy ở trong miền Nam, cụ thể như là chùa Phật Quang của thầy Trân Quang vân vân. Rồi một số chùa có những bộ tranh nhân quả. Nhưng chúng ta thấy những bộ tranh đó họ vẽ cũng chưa được sắc sảo, chưa được tỉ mỉ lắm. Chúng ta biết là 4 họa sĩ có lúc là 4 họa sĩ, có lúc là 3 họa sĩ ở cái phòng thiết kế của công ty văn hóa phẩm và giáo tản viên của đạo tràng tỉnh Tây Hồ Việt Nam chúng ta thiết kế và vẽ hơn 1 năm trời. Tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của thầy, góp ý trực tiếp của thầy và chỉ đạo trực tiếp của thầy, và bằng cái bàn tay, bằng cái trí óc của các vị họa sĩ trong phòng thiết kế của công ty văn hóa phẩm và giáo tản viên của chúng ta, các chú đã phác họa nên một bức tranh nhân quả thiện ác ba đời thực sự là sống động. Có thể nói là tính cho đến bây giờ, bộ tranh nhân quả ba đời này là bộ tranh có thể nói là có hồn nhất, giống như bộ tranh địa ngục biến tướng đồ của một vị họa sĩ ở Đài Loan vẽ ra vậy. Và tới đây, đạo tràng chúng ta sẽ phát tâm, chúng ta sẽ in thành bìa cứng và in bằng cái chất liệu cứng như thế này, rất là đẹp. In là đây là bìa cứng, đây là của tranh nhân quả bìa cứng. Mỗi một tập này có 24 bức tranh, bức thứ nhất, bức thứ hai, bức thứ ba, bức thứ bốn, vân vân. Cho đến 48 bức tranh trong 2 tập, tập 1 và tập 2. Chúng ta in cái này, đem phát miễn phí cho các Phật tử chúng ta thỉnh về, chúng ta học, chúng ta đọc, rồi chúng ta cho con cháu chúng ta, người thân chúng ta, bạn bè chúng ta học và đọc và xem, để chúng ta nương vào bộ chuyện tranh nhân quả ba đời này để nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, dạy cháu khuyên con chúng ta cũng nên tin vào nhân quả ba đời Đức Phật đã dạy ở trong kinh, làm lành lãnh giữ thì sẽ được quả báo thiện như trong kinh Phật dạy, gieo nhân xấu ác thì sẽ phải thọ quả báo đau khổ cũng như ở trong kinh Đức Phật dạy. Đó. Đây chính là một mô hình, một môi trường giáo dục thực sự là bổ ích cho nhân loại chúng ta nói chung và con cháu đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Và tới đây thì chúng ta, đạo tràng chúng ta sẽ phát tâm in bộ chuyển tranh nhân quả ba đời này, phát miễn phí cho bà con nhân dân Phật tử thập phương, kể cả các chùa, các đạo tràng ở khắp cả nước. Chúng ta muốn thỉnh sau này thì cần có thể là gọi điện về phòng thông tin, thỉnh bao nhiêu bộ, bao nhiêu quyển chúng ta đem gửi, đem phát cho họ. Nếu như họ thỉnh về với mục đích gì? Học, mục đích đọc, mục đích để học, để tu tập, để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì chúng ta, đạo tràng chúng ta đều phát tâm để gửi đến tận nơi miễn phí cho họ. Ở xa có thể là chúng ta gửi bằng đường, bưu điện miễn phí cho họ. Vì tất cả kinh sách, băng đĩa giảng ở đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta là đều không kinh doanh, không bán. Vì các Phật tử phát tâm ấn tống, chúng ta sẽ phát miễn phí hết. Chúng ta không kinh doanh, không bán, mà cũng không giữ bản quyền luôn. Các chùa nào, các quý thầy, các Phật tử nào mà phát tâm ấn tống để truyền bá Phật Pháp, lưu hành rộng khắp, chúng ta hoàn toàn hoan hỷ, tán thán, và tùy công đức của họ, khuyến khích họ phát tâm để ấn tống, để truyền bá Phật Pháp. Càng nhiều người biết đến thì càng tốt. Chúng ta không giữ bản quyền. Đối với Phật Pháp chúng ta giữ bản quyền là chúng ta xẻn rồi, chúng ta tiếc rồi, chúng ta bỏn xẻn, chúng ta keo kiệt rồi. Người học Phật chân chính không bao giờ được khởi cái tâm keo kiệt, bủn xỉn như thế, đặc biệt là đối với pháp của Phật. Pháp của Phật chính là vị thuốc cái lương dược, cứu chữa bệnh khổ cho tất cả chúng sinh cơ mà. Chúng ta là đệ tử Phật, là con của Đức Phật, làm sao có thể lại đi xẻn pháp lương dược được? Làm sao có thể có thuốc hay mà đi giữ khư khư cho mình mà không bố thí cho tất cả chúng sinh được, đúng không? Đó, cho nên quan điểm của chúng tôi, tất cả kinh sách, băng đĩa giảng, văn hóa phẩm Phật giáo đó, mà đạo tràng chúng ta xuất bản, phiên dịch, in ấn, đều là đem phát miễn phí cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử, thập phương xa gần. Vì bà con nhân dân, tín đồ Phật tử, thập phương xa gần phát tâm gửi tới đạo tràng chúng ta để ấn tống cái kinh sách, thì chúng ta ấn tống xanh xong cũng phải đều phải đem phát miễn phí cho nhân dân, mong muốn cho Phật pháp được lưu truyền rộng khắp đất nước cho đến thập phương xa gần. Tới đây thì dự kiến là bộ sách này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 9 âm lịch tới đây. Và lúc đó bà con tín đồ Phật tử chúng ta có thể thỉnh hai tập, tập 1, tập 2 bộ Chuyện Tuệ Nhân Quả Ba Đời này về kệ sách của gia đình chúng ta để làm phương tiện giáo hóa cho con cháu chúng ta. Chúng ta nhìn vào cái bức tranh, chúng ta dễ dạy bảo, khuyến thiện con cháu chúng ta nhiều hơn. Đặc biệt là các cháu nhỏ, bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thì chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta đọc xong chúng ta hiểu về ý nghĩa, chúng ta đem dạy cho các cháu nhỏ. Làm phúc thì sẽ được cái gì, làm ác thì sẽ phải chịu quả báo gì cho các con, các cháu chúng ta từ khi nó còn nhỏ tuổi. Đó, thì chắc chắn rằng đem lại lợi ích rất lớn cho việc giáo dục cho con cháu chúng ta ngay từ tấm bé, thì sau này chắc chắn lớn lên thì nó sẽ hiền lành, hiếu thảo, nó sẽ có công đức, có phúc báo vì tin theo lời Phật dạy vậy. Thì dự kiến là như vậy. Vì vậy mà tới đây thì chúng ta in ấn, các Phật tử chúng ta phát tâm in ấn, chúng ta cầu an cầu siêu, chúng ta ấn tống kinh sách, ấn tống kinh nhân quả này, thì chúng ta cứ phát tâm chung sau rồi thì chúng ta lại in ấn, lại phát hành miễn phí. Vì bây giờ chúng ta đạo tràng chúng ta đã có cái xưởng in rồi, nó rẻ hơn là nhiều, rất nhiều. Đáng nhẽ một tập một như thế này, nếu chúng ta in ở ngoài á, bằng cái chất liệu giấy tốt, giấy bồi như thế này, giấy tốt như thế này, thì tính ra nếu họ bán ngoài thị trường chắc khoảng 120-130 nghìn, thì họ in cũng phải hết 50-70 nghìn tiền in đấy, chưa nói tiền vẽ tranh, chưa nói công vẽ tranh. Tính ra sơ sơ cái bộ tranh nhân quả này, 48 bức tranh này, nếu tính ra chúng ta phải mất khoảng độ trên 400 triệu tiền công. Nhưng mà thôi, chúng ta không tính cái đó, bởi vì cái gì thuộc về văn hóa, thuộc về mỹ thuật, thuộc về thẩm mỹ thì chúng ta không thể tính bằng tiền được, không thể tính bằng cái đó được. Thì điều quan trọng là bây giờ chúng ta in ra một quyển như thế này, mà đây chúng ta in ra nó cũng phải hết 40-50 nghìn, cũng không phải là ít đâu, bởi vì đóng quyển sách nó dày, đóng đẹp. Đây có thể là một tác phẩm của xưởng in ở đạo tràng chúng ta về cái phương pháp đóng sách cao, kỹ thuật cao này. Đầu tiên, đóng sách kinh sách bình thường thì chúng ta đã in được, đóng được rồi, nhưng đây là bộ sách gì, in ấn một cách mới, yêu cầu làm thủ công, tức là làm thủ công nhiều hơn là máy móc. Máy móc thì in ra thôi, còn tất cả đóng sách rồi xén rồi các thứ này đều là gần như đều làm thủ công. Cho nên nó khá tốn kém về gì, và công trả cho gì, cho thợ. Đấy. Vậy mà đạo tràng chúng ta mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp sức để thầy trò mình cùng Hoàng Pháp đem giáo lý của Đức Phật đến với càng đông đảo người biết đến thì càng tốt. Chúng ta không có xẻn pháp, không có giữ gìn bản quyền, và mong rằng các chùa hoặc là bất cứ các quý thầy nào, các nhóm Phật tử nào sau khi tiếp xúc thì thấy là bộ truyện Tranh Nhân Quả Ba Đời này hay, thấy có ích, chúng ta đều hoan nghênh tăng ni Phật tử các đạo tràng trong nước cũng như ngoài nước, chúng ta thoải mái in ấn. Chúng ta có thể gọi về phòng thông tin nhà chùa, thầy sẽ bảo các vị gửi bản file PDF cho các quý vị đi in. Vì ở miền Bắc chúng ta in không thể phát rộng hết cả Bắc Trung Nam, hay là ở Việt Nam chúng ta in không thể phát rộng hết cho các Phật tử ở nước ngoài được, cho nên Phật tử nước ngoài cũng có thể in. Và tới đây thì sau hôm 19 tháng 9 là ngày lễ ra mắt xong thì sẽ đăng lên trên trang web của nhà chùa, đăng lên trên mạng. Hay là kể cả 48 bức tranh này có một hình thức nữa là thành những cái bức tranh, làm cái bức tranh bằng cái in bạt đó để treo ở các chùa đó các quý vị, giống như bức tranh nhân quả chúng ta thấy ở các chùa bây giờ đó. Các Phật tử chúng ta cũng có thể phát tâm để in ra 48 bức tranh này theo hai hình thức. Một là cả một cái tấm bạt to, hoặc chúng tôi có chia ra là một là tấm bạt to cả 48 bức tranh nhân quả này, hai là 24 bức tranh là một tấm bạt, thế in thành hai bản. Đó, chia thành hai bản như thế để cho các quý vị in để treo ra, phát tâm in ra để đóng khung, phát tâm treo ở các ngôi chùa, ngôi chùa phố cũng ngôi chùa quê, mỗi ngôi chùa có hai bản này 48 bức tranh này, hoặc một bản 48 bức tranh nhân quả này để cho Phật tử xem, đọc và suy nghĩ, tư duy và quán tưởng, tu tập thì công đức các Phật tử chúng ta vô lượng, các đạo tràng chúng ta vô lượng. Để có hình thức rộng rãi như thế, chúng ta không có xẻn tiếc, không có giữ gìn đấy, bức tranh đấy, các quý vị thấy, đấy là một trong 24 bức tranh nhân quả, chia ra, rồi một bức tranh nữa, cũng 24 bức tranh thành 48, và một cái bức tranh lớn, về chùa nào có cái khu treo lớn thì treo luôn cả một bức, 48 bức luôn, nhưng mà nhìn như thế nó hơi rối mắt, nhìn hoành tráng thật, hơi rối mắt. Còn nếu chia đôi ra 24 bức tranh là một á, thì chúng ta thấy tranh nó to hơn, chữ cũng rõ hơn, ảnh cũng rõ hơn. Chia thành hai bức như vậy, treo ở các chùa thành những cái biển bảng ở các chùa thì nó đỡ gió, đỡ đổ hơn. Chúng ta nhìn nó cũng dễ hơn. Đấy là đích thân chúng tôi ngồi với các chú họa sĩ để thiết kế. Đặc biệt là cái khi dàn tranh, đích thân tôi phải ngồi 2-3 ngày với các chú. Có hôm làm từ 8 giờ sáng, tôi từ 7 giờ từ chùa Khai Nguyên này xuống dưới Hà Nội, xuống dưới công ty chỗ phòng thiết kế của các chú họa sĩ ngồi đó. 8 giờ 8 rưỡi ngồi cho đến 6-7 giờ đêm luôn. Có khi trưa 1 giờ còn chưa được đi ăn cơm. Làm đến như thế mấy ngày liền để sắp lại, soạn lại, vẽ tranh xong rồi còn phải duyệt, còn phải sắp lại. Chính vì vậy cho nên hơn một năm trời mới xong bộ truyện Tranh Nhân Quả này, rất là công phu. Trước khi bộ tranh này được in ấn và xuất bản, cũng chân thành cảm ơn các chú họa sĩ ở trong phòng thiết kế của công ty Văn hóa Phẩm Phật Giáo Tràng Tiền đã đem tâm nhất tâm để họa lên bộ truyện Tranh Nhân Quả này, làm phương tiện giáo hóa trực quan cho tăng ni Phật tử chúng ta rộng rãi lâu dài mãi mãi về sau. Xin được tán thán công đức các quý Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta tới đây phát tâm để in ấn bộ truyện Tranh Nhân Quả này, cũng như là phát tâm để in ấn tranh để treo đi, phát cúng dường đi các chùa để treo. Vì bộ truyện tranh này chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp và có hồn so với các bộ truyện tranh nhân quả của Đài Loan cũng như của Việt Nam hay của Trung Quốc chúng ta thường thấy ở trên mạng cũng như ở các chùa đang treo bây giờ. Xin một lần nữa tán thán công đức và hồi hướng công đức vô lượng vô biên tới tất cả các quý vị trong việc bố thí và lưu hành pháp bảo. Nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đại dịch virus sớm được khống chế và tiêu trừ ở tại đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. A Di Đà Phật.